Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Việt Nam nhận hơn 300 khuyến nghị nhân quyền. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm muốn cân bằng đốt lò và kinh tế là nội dung chính của hội luận thứ năm bình điểm vấn đề tin tức sự kiện đáng chú ý trong tuần ngày hôm nay 15 tháng 8 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời từ Washington DC là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Từ Hà Nội Cộng hòa Liên bang Đức là luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, và hai khách mời khác cũng từ Hoa Kỳ là nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, Pennsylvania và nhà báo blogger Nguyễn Văn Hải từ California. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khách mời nhận lời tham gia chương trình hôm nay và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, như VOA tiếng Việt đã đưa tin trong tuần này, nhóm công tác về kiểm định kỳ phổ quát thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa công bố bản báo cáo tổng hợp với 320 khuyến nghị từ 133 quốc gia nhằm giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Báo cáo này tập hợp các khuyến nghị được nêu ra tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát EPA chu kỳ 4 đối với Việt Nam ngày 7 tháng 5 tại Geneva và yêu cầu chính quyền Việt Nam phản hồi trước khi diễn ra kỳ họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9, 2024, tức là sắp tới đây. Theo một thông cáo báo chí của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào cuối tuần trước. Thì theo dõi chuyển động này, thưa quý vị khách mời, mà liên quan đến tình hình nhân quyền Việt Nam thì cũng như là theo dõi các cái phản ứng của quốc tế rồi phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam ấy, thì quý vị thấy có điều gì muốn bình luận hay không ạ? Thì chúng tôi xin trước hết mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ tổ chức BPSOS có ý kiến mở đầu trước, xin mời ông.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Phương, tất cả quý vị diễn giả, khách mời ở đây cũng như quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình. Thực sự ra cái con số 320 đó nó không phải là lạ. Ngay sau cái kỳ kiểm định kỳ phổ quát thì đã có một cái danh sách như vậy rồi, nhưng nó chưa chính thức. Và chúng ta mà lùi lại 5 năm trước đây thì cái số khuyến nghị nó cũng là 313, kỳ này là 320. Việt Nam có lẽ sẽ chấp nhận cỡ khoảng 80% trong con số 320 đó. Có những cái khuyến nghị Việt Nam không chấp nhận, và có những khuyến nghị Việt Nam chấp nhận và phần lớn Việt Nam chấp nhận nhưng rồi cũng không thực hiện. Lấy một ví dụ thôi, trong cái kỳ kiểm định kỳ phổ quát lần trước, tức năm 2019 ấy, thì Việt Nam không chấp nhận cái khuyến nghị của chính phủ Canada là cần phải tu chính, sửa đổi cái luật về tín ngưỡng và tôn giáo. Nhưng mà họ lại chấp nhận một cái khuyến nghị nó mơ hồ hơn, tức là hãy bảo đảm được cái quyền tự do tôn giáo hay niềm tin ở Việt Nam của một vài chính quyền khác. Nhưng rồi họ đâu có thực hiện đâu. Chúng ta theo dõi thì thấy rất rõ. Thành ra về cái mặt là liệu rằng cái cuộc kiểm định kỳ phổ quát như thế này nó có ép Việt Nam là phải thực thi ngay cả những cái khuyến nghị mà Việt Nam chấp nhận hay không? Thì câu trả lời chúng tôi biết gần như đoan chắc rằng là sẽ là không. Tuy nhiên, đây là một cái cơ hội, một cái diễn đàn để làm sao kéo cái tiếng nói của người trong nước. Để mà qua cái diễn đàn này thì họ có tiếng nói thông qua nhiều chính quyền khác nhau mà thực sự là quan tâm đến vấn đề nhân quyền, để mà truyền tải cái nguyện vọng của người dân ở trong nước. Do đó trong cái kỳ kiểm định năm nay, kỳ này thì BPSOS có 4 cái đóng góp, cái bản báo cáo tường trình đóng góp cho cái kỳ kiểm định. Mà mỗi một cái bản đóng góp như vậy chúng tôi đều kéo theo nhiều những cái tổ chức khác, ví dụ như cái Hội Người Thượng Vì Công Lý mà hiện nay nhiều người biết đến là vì cái vụ mà cáo buộc anh Y Quỳnh Bôn Đáp là người đồng sáng lập cho cái hội này đang ở bên Thái Lan, và Việt Nam yêu cầu Thái Lan phải trục xuất, và hiện nay đang diễn ra cái phiên tòa xử để quyết định là liệu rằng Thái Lan có dẫn độ anh Y Quỳnh Bôn Đáp hay không. Thì cái Hội Người Thượng Vì Công Lý là đứng tên ở trong 2 trong 4 cái bản báo cáo mà chúng tôi đã gửi cho cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và cái ban đặc trách về kiểm định định kỳ phổ quát này. Thành ra nói tóm lại, chúng ta nên theo dõi và dùng những cái khuyến nghị của từng quốc gia một, bởi vì cái này thể hiện cái sự quan tâm của quốc gia ấy cho từng đề tài một, thì chúng ta có thể đi vận động tiếp tục những cái quốc gia ấy. Chứ còn thuần túy nương vào các cái khuyến nghị đã được đưa ra và Việt Nam chấp nhận hay không đó, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không đến đâu cả.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo blogger Nguyễn Văn Hải, thành viên sáng lập của câu lạc bộ nhà báo tự do, có cái phần ý kiến của mình, chia sẻ của mình hoặc là bổ sung nếu ông muốn, xin mời ông. Xin mời ông Nguyễn Văn Hải ạ.
À, vâng, xin chào quý vị. Vâng, xin chào quý vị khán giả của đài VOA, xin chào các vị diễn giả. Thưa quý vị, ở trong cái việc mà Liên Hợp Quốc công bố 320 khuyến nghị đối với Việt Nam về nhân quyền ấy, luôn chúng ta thấy là họ cứ phải là nhắc lại những cái điều mà liên quan đến cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam, hay là liên quan đến những cái vấn đề mà dân chủ nhân quyền của Việt Nam. Thì những cái chúng ta thấy có một điểm đặc biệt là như thế này. Các cái điều luật của Việt Nam là đổi cái tên gọi của nó. Tức là trước đây là cái điều 88, 258 thì bây giờ nó đổi thành những cái điều luật khác. Mà đúng là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng như là các cái tổ chức mà đấu tranh dân chủ luôn luôn là phải lên án những cái điều luật này, là tại vì họ cứ là thay đổi những cái điều luật này, giống như là chúng ta phải trong những cái cuộc rượt đuổi vậy đó. Bình thì bình mới thôi, nhưng mà rượu thì vẫn là rượu cũ. Cho nên nội dung nó hầu như là không thay đổi gì hết, nhưng mà nó thay đổi các cái tên gọi của các cái điều luật này, cái số hiệu của các cái điều luật này, nó cho thấy rằng là chính quyền Việt Nam họ hoàn toàn không có cái ý muốn mà sửa đổi những cái điều luật này về cái nội dung của nó, mà họ chỉ thay đổi những cái số hiệu rượu của cái điều luật để mà họ tránh né những cái yêu cầu của cộng đồng quốc tế thôi. Thì chúng ta thấy ở đây là thực tế ra là rất nhiều cái kiểm điểm định kỳ phổ quát mà cộng đồng cũng như là các tổ chức quốc tế lên tiếng, nhưng mà hầu như là chính quyền Việt Nam họ không có thay đổi gì. Nhìn lại về cái việc sửa đổi các cái điều luật ấy, thì chúng ta thấy rằng là cộng cái việc ban hành những cái điều luật mới và sửa đổi những cái điều luật cũ hoặc là thay đổi tên gọi của nó ấy, luôn luôn là nó theo cái xu hướng là nó khắc nghiệt hơn, ngày càng khắc nghiệt hơn. Và đấy là ý kiến của tôi về những cái vấn đề liên quan đến cái báo cáo định kỳ phổ quát lần này.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời từ Hà Nội của Lâm Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài, chuyên sáng lập của Hội Anh Em Dân Chủ. Xin kính mời ông Đài.
Vâng, thưa Quốc Phương, thưa các vị khán giả và thưa quý khán giả của đài VOA. Thì chúng tôi đã biết, nếu tính đến lần báo cáo kiểm điểm định kỳ này ấy, thì Việt Nam đã trải qua 3 lần. Và tôi theo dõi thì trải qua đều 3 lần ấy, thì những cái nội dung kiến nghị thì mà các quốc gia đưa cho Việt Nam ấy đều tương đương với nhau. Ví dụ như các cái kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi các cái điều luật mà nhằm ngăn cản những cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp. Trước đây là điều 88, 258, 279. Hiện nay thì là các điều 109, 117, 118 và 331. Thì các kiến nghị này ấy, thì hầu như Việt Nam không có chấp nhận. Bởi vì chúng ta đã biết, nếu như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy mà chấp nhận những cái kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi hay là hủy bỏ những cái điều trên ấy, thì tôi đánh giá rằng đó là một cuộc cách mạng về nhân quyền ở tại Việt Nam. Nó sẽ giúp cho phong trào xã hội dân sự phát triển, giúp cho những người bất đồng chính kiến hay đối lập có cái chỗ đứng và tiếng nói ở trong xã hội. Đó, nó sẽ thúc đẩy Việt Nam đi theo con đường tự do dân chủ. Nhưng mà trong suốt 3 lần vừa qua thì Việt Nam luôn luôn khước từ những cái chấp nhận những cái việc sửa đổi hay hủy bỏ những cái điều luật ở trong bộ luật hình sự mà các quốc gia đưa ra khuyến nghị. Có đến 80 hoặc là trên 80% các khuyến nghị mà phía nhà nước Cộng sản Việt Nam chấp nhận ấy, thì nó không mang tính chất thay đổi căn bản đến cái tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Và chúng ta đã thấy đấy, suốt từ năm 2014 cho năm 2018, 19 nữa, thì cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam thì bắt đầu càng ngày càng xuống dốc một cách mạnh mẽ. Và đặc biệt là từ năm 2018 đến nay ấy, thì gần như các cái nhà hoạt động xã hội dân sự, những cái người bất đồng chính kiến hay những cái người mà thường xuyên sử dụng các cái trang mạng xã hội như là YouTube, Facebook để họ bày tỏ những quan điểm hay là bình luận về những cái sự kiện chính trị trong nước quốc tế thì không còn tồn tại trên mạng xã hội nữa. Và ngay trong khi chúng ta đang có cuộc hội thảo này ấy, thì vào sáng nay theo giờ Việt Nam ấy, thì Tòa án thành phố Hà Nội cũng đã đưa anh Nguyễn Chí Tuyến, một trong những nhà hoạt động xã hội dân sự cũng như là bảo vệ môi trường, ra xét xử và anh đã bị kết án tới 5 năm tù theo cái điều 117 của bộ luật hình sự, đó là tội làm tàng trữ phát tán những cái tài liệu vật phẩm có nội dung tuyên truyền chống nhà nước. Đấy thì những cái điều luật này mà thì đã được mà các nước kiến nghị Việt Nam sửa từ lâu rồi. Cho nên thì với góc nhìn của tôi cũng giống như anh Nguyễn Đình Thắng và nhà báo Nguyễn Văn Hải ấy, thì chúng ta không có hy vọng gì những cái kiến nghị mà phía Việt Nam chấp nhận và nó sẽ làm cho thay đổi cái tình trạng nhân quyền Việt Nam. Nếu như các quốc gia đưa ra kiến nghị họ không theo đuổi những cái kiến nghị này, đưa những cái kiến nghị của họ vào trong các cuộc đàm phán trực tiếp với Việt Nam liên quan đến vấn đề thương mại, kinh tế, đầu tư hay là quan hệ ngoại giao. Chỉ khi nào ấy các cái quốc gia về tự do dân chủ là cường quốc trên thế giới ấy, mà gắn chặt các vấn đề cải thiện nhân quyền với việc bang giao về kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam ấy, thì khi đó tôi mới tin tưởng thực sự nó sẽ giúp cho sự thay đổi. Còn chừng nào họ vẫn đặt nhân quyền là một bên, kinh tế, thương mại, chính trị, ngoại giao một bên, nó không gắn chặt với nhau thì chắc chắn chúng ta không có hy vọng gì trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Vâng, thì sau khi đã nghe ba ý kiến vừa rồi ở cái vòng thứ nhất của cái cuộc hội luận này đó, thì không biết là hai vị khách mời từ Berlin có là Đức hay là từ Philadelphia, Pennsylvania có ai muốn phát biểu tiếp theo hay không ạ? Giờ xin quý vị nào. Vâng, chúng tôi thấy nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo giơ tay, xin mời bạn.
Vâng. Thực sự thưa quý vị, là 320 khuyến nghị từ 133 quốc gia mà họ đưa ra để mà đánh giá và yêu cầu Việt Nam cải thiện, thì tôi nghĩ đó là một con số khủng khiếp, một con số hùng hồn nói lên cái tình trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam lâu nay và hiện nay, mà không có một cái sự giải thích nào, một sự biện luận nào từ phía Việt Nam có thể làm thay đổi nhận thức của thế giới về điều này. Ngay cả đến một nước như Campuchia mà còn phải khuyến nghị Việt Nam thay đổi về tình hình nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái bước mà Việt Nam đã bị thế giới dồn đến một cái tình thế trầm trọng, không thể không hành động. Tôi nghĩ rằng Việt Nam lần này họ sẽ có sửa đổi nhiều, tại vì họ muốn để mà xoa dịu và để muốn được công nhận là nền kinh tế thị trường, cho nên họ sẽ thay đổi. Nhưng vấn đề là sau khi họ thay đổi một số điều luật thì những điều luật căn bản họ vẫn không sửa đổi để thay đổi cái tình trạng độc tài và đàn áp những tiếng nói khác họ. Và rồi sau khi ký được những cái cam kết thì họ vẫn không thực hiện. Đấy là một cái điều mà đáng lo ngại.
Vâng, trước khi chúng tôi có thể sẽ mời tiếp theo nhà báo Trần Đồng Đức từ Philadelphia đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin ở trên cái bài báo của VOA Tiếng Việt đăng tuần này hôm 13 tháng 8 2024, có liên quan đấy. Bài có tựa đề là Liên Hợp Quốc công bố 320 khuyến nghị với Việt Nam về nhân quyền. Thì ở phần cuối của bài báo trên VOA Tiếng Việt thì có một đoạn nói như sau. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đỗ Hùng Việt, người dẫn đầu phái đoàn của Chính phủ Việt Nam gồm 22 quan chức và 2 thông dịch viên dự kỳ UPR hồi tháng 5, cho biết rằng hầu hết các khuyến nghị đều có nội dung tích cực và Việt Nam có thể chấp nhận. Tuy nhiên, ông Việt cho rằng một số vấn đề cần được xem xét thêm về tính tương thích với luật pháp, chính sách, nguồn lực và khả năng thực thi của Việt Nam. Nhà ngoại giao trên của Việt Nam còn nói thêm rằng đối với những khuyến nghị chưa thực sự phù hợp và dựa trên những thông tin không chính xác về bảo đảm quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại, cung cấp thông tin cho các nước để họ hiểu rõ hơn về tình hình thực tế ở Việt Nam. Trong báo cáo của mình, thì phái đoàn Việt Nam nói họ chấp thuận 241 trong tổng số 293 khuyến nghị mà các quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra trong cơ chế UPR chu kỳ 3 hồi năm 2019. Phái đoàn cho biết rằng trong số 241 khuyến nghị đó, thì Việt Nam đã hoàn thành thực hiện có kết quả là 209 khuyến nghị. Đó, vâng, thì tiếp theo thì không biết là nhà báo Trần Đông Đức có muốn bổ sung chia sẻ thêm hay không ạ?
Vâng, tại vì mình cũng là cái người hoạt động ở bên này cũng lâu. Thời xưa những cái đợt như vậy mình thấy là ngoài cái vấn đề ở Việt Nam thì tình hình nó cũng không có cải thiện gì. Năm nào mình nghe, dần nghe cái chuyện nhân quyền giống như một cái thói quen mà tiêu cực á. Nhưng mà mình cũng có nhân đây có những anh chị mà luật sư Nguyễn Văn Đài hoặc là Nguyễn Văn Hải là những cái tù nhân lương tâm thời xưa đó, thì lúc xưa tụi mình hoạt động cũng rất là sôi nổi, ví dụ, nhưng mà bây giờ mình có cái tiếc là ngay cả hải ngoại đấy mình cảm thấy là những cái tù nhân lương tâm hiện tại cũng giống như cũng bị lãng quên, ngay cả cộng đồng ở đấy thời xưa những cái đợt, những cái dịp như vậy là cũng huy động được cộng đồng, họ biểu tình, họ đưa tên tuổi ra, cái chuyện buồn là những cái chuyện Việt Nam không thay đổi, họ dùng cái tù nhân lương tâm như là một cái con tin á, về trao đổi lợi ích, và bây giờ những cái chuyện nó vẫn tiếp tục xảy ra. Và tất cả các anh chị ở đây thì nói chuyện vấn đề là cũng mang tính kỹ thuật về Việt Nam thỏa thuận như thế nào, nhưng mà cũng qua đây thì mình cũng không biết kiến nghị gì, nhưng mình hy vọng là những cái có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở đây, những cái trường hợp như vậy á, hy vọng cái tiếng nói của ở bên hải ngoại này là mạnh mẽ hơn. Những cái vi phạm gần mấy năm gần đây, thật sự tụi mình ở đây cũng cảm giác như bất lực á, là họ làm những chuyện thô bạo, rất là thô bạo trong khoảng 5 năm 10 năm trở lại đấy đó. Cái thời xưa cũng đến nỗi cũng đương nhiên là cũng tồi tệ, nhưng mà vẫn trả tù nhân lương tâm, vẫn là những cái tiếng nói khắp nơi. Bây giờ họ bắt một cách rất là tùy tiện, thì mình thấy là con số 320 có thể còn nhiều hơn nữa.
Vâng. Thưa quý vị, cũng liên quan đến nhân quyền Việt Nam, thì mới đây theo tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ đấy, thì họ đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, và đồng thời là lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc. Động thái này thì đã diễn ra hôm 14 tháng 8 năm 2024, tức là chỉ một ngày trước khi diễn ra cái phiên tòa xét xử ông Tuyến tại Hà Nội, mà vừa rồi thì luật sư Nguyễn Văn Đài thì cũng đã chia sẻ và cập nhật với chúng ta. Đó thì ngoài ra đấy thì trước đó thì theo truyền thông chính thống của Việt Nam, mà cụ thể ở đây là báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đấy, thì chính quyền Việt Nam đang chuẩn bị triển khai, như quý vị biết là công tác đặc xá năm 2024 với mục tiêu đặt ra là bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót. Thì cũng đã có cái câu hỏi đặt ra ở trong công luận là riêng liên quan tới đối tượng được cho là những tù nhân lương tâm và chính trị đấy, trong đó có liên quan đến cả tôn giáo rồi sắc tộc bản địa nữa, vân vân đấy, thì mà cũng có nhiều ý kiến cho rằng là cần phải trao trả tự do lập tức vô điều kiện, và phải chấm dứt việc bắt giữ này đối với họ ngay từ đầu, chứ không phải là bắt rồi sau đó mới lại nói lên chuyện là thả ra hay không hay như thế nào. Thì theo dõi các chuyển động được cho là có những cái chiều kích khác nhau như trên đấy, tức là một bên là tiếp tục bắt giữ như trường hợp với ông Nguyễn Chí Tuyến thì xét xử ngày hôm nay 15 tháng 8 năm 2024 đấy, rồi thì lại có cái chuyện sau đó thì đặc xá. Có một số người cho rằng là sau khi có thỉnh thoảng lại có những cái đợt ngoại giao, hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam với có thể là với nước ngoài hoặc là quốc tế, thì lại có những cái trao đổi như vậy đấy, thì rồi có cả liên quan đến đối tượng gọi là tù nhân lương tâm và chính trị đấy. Thì không biết là quý vị có cái ý kiến gì, có một cái bình luận hay nhận xét gì hay không ạ? Thì chúng tôi lại xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC trước, xin mời ông.
Dạ vâng. Chúng tôi theo dõi các kỳ đặc xá như thế này đấy, chúng tôi thấy rằng là không hề có cái chuyện những tù nhân lương tâm là được ân xá trong những cái đợt như vậy, mà chỉ thuần túy là do cái sự can thiệp từng cá nhân một của quốc tế thì Việt Nam trả tự do sớm cho một số tù nhân lương tâm như là anh Nguyễn Văn Đài hoặc anh Nguyễn Văn Hải ở đây. Do đó tôi không kỳ vọng gì vào cái đợt đặc xá lớn sắp sửa tới đây. Tuy nhiên, quay trở lại một chút về cái cuộc kiểm định định kỳ phổ quát, thì có một cái điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là trước đó, trước cái ngày mà Việt Nam ra cái cuộc kiểm định đó, thì những cái nỗ lực vận động là đã phải thực hiện nhắm vào các chính quyền khác nhau để mà họ lên tiếng tại cái kỳ kiểm định. Và sau đó, sau khi mà Việt Nam chấp nhận những một số khuyến nghị, nhưng tôi ước lượng khoảng 80% đó, thì chúng ta lại phải tiếp tục quay trở lại chính những quốc gia mà họ đã đưa những khuyến nghị. Bởi bây giờ chúng ta biết rằng quốc gia nào quan tâm đến lĩnh vực nào về nhân quyền ở Việt Nam. Thế cái này nó mở ra cho chúng ta một cơ hội để tiếp tục vận động từng chính quyền một. Chứ trước đó có thể chúng ta không biết rõ rằng cái lập trường của mỗi quốc gia là như thế nào. Bây giờ chúng ta biết. thì trong đó có những quốc gia khuyến nghị về vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm. Thành ra đây là cái cơ hội để chúng ta quay trở lại những quốc gia như vậy đấy để chúng ta vận động. Thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng Việt Nam thả ra một người bắt lại 5 người, 7 người thì nó cũng không thay đổi gì về cái toàn cảnh. Có thể nó giúp ích cho một cá nhân đó, nhưng về toàn cảnh thì cái tình hình nhân quyền Việt Nam nó vẫn tiếp tục đen tối và càng ngày nó càng đi xuống.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời, không biết là ông Nguyễn Văn Đài có ở đấy không ạ? Vâng, xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp theo. Vâng.
Vâng, thì tôi thì ở tù trong giai đoạn từ 2007 cho đến 2011. Thì trong thời gian 4 năm đó thì tôi trải qua đến khoảng 5 lần mà có những cái đợt đặc xá. Nhưng mà trong đợt đặc xá như vậy thì hầu như không có bất kỳ một cái tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị nào được thả ra cả. Bởi vì trong các cái quyết định đặc xá thì họ luôn luôn có một điều thứ tư rằng là những cái đối tượng không được đặc xá thì họ ghi rõ là những người mà phạm các cái tội liên quan đến an ninh quốc gia thì không được đặc xá. Rồi sau khi mà tôi ra tù thì tôi có theo dõi những cái đợt đặc xá của những năm tiếp theo thì hầu như năm nào họ vẫn duy trì một cái điều 4 như vậy. Nhưng mà riêng cái quyết định đặc xá của năm 2024 này ấy, thì nó có một điều đặc biệt ấy, là nó bỏ cái điều 4 đó đi và nó không có ghi trong các đối tượng mà không được đặc xá thì nó không có ghi là những cái người có phạm tội liên quan đến các tội danh an ninh quốc gia. Họ chỉ ghi một số người phạm nhiều tội trong một bản án hay phạm nhiều tội trong nhiều bản án, hay là những cái người mà đã sử dụng ma túy 3 tháng trước khi mà có quyết định đặc xá. Và những cái điều kiện liên quan đặc xá này họ nới lỏng rất là nhiều. Trước đây ví dụ những người được giảm án trong quá trình mà thi hành án ấy, thì những cái năm được giảm án ấy, họ không tính vào cái thời hạn mà còn lại. Tức là ví dụ như một người bị 10 năm tù chẳng hạn, họ đã được giảm 2 năm tù thì 2 năm tù đó họ vẫn được cộng lại cái số năm còn lại, là tính ra là anh đã thi hành còn 1/2 hay là còn 1/3 bản án để họ đưa ra mức đặc xá. Một cái điều nữa mà tôi thấy khác ấy, đó là trước đây thì muốn được đặc xá thì anh phải có tối thiểu là từ 2 năm trở lên, xếp loại gọi là cải tạo loại khá trở lên. Nhưng mà trong quyết định này thì họ chỉ ghi là chỉ cần quý 2 và quý 3 của năm 2024 mà xếp loại hạnh kiểm cải tạo loại khá lên ấy, thì đã đủ tiêu chuẩn để được đặc xá rồi. Thì mình nói tôi chưa từng thấy bao giờ trong khoảng hơn 10 năm trở đây chưa bao giờ có những cái điều kiện về đặc xá nó dễ dàng và nó dốc như là cái năm nay. Thì còn dẫn đến cái việc là có bao nhiêu những cái tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị được đặc xá này thì chúng ta cần phải chờ đợi. Nhưng mà nếu như nhìn vào những cái điều kiện để mà họ đưa ra đặc xá thì đã không có sự phân biệt đối xử giữa những gọi là tội phạm thường phạm và những người gọi là tù chính trị ở trong đợt đặc xá này. Thì đó là một hy vọng nhỏ nhoi. Và một cái điểm nữa tôi thấy là nó cũng khác với các đợt đặc xá trước đây rất là nhiều. Thường là những năm đặc xá trước đây họ nhằm vào cái ngày quốc khánh 29, tức là ngày 31 tháng 8 ấy, thì sẽ là ngày công bố quyết định đặc xá. Nhưng mà lần này thì họ lại chuyển đến tận mùng 1 tháng 10, chỉ vài ngày trước khi mà cái hội nghị trung ương lần thứ 10, mà theo đánh giá của những nhà quan sát ấy, đây là một hội nghị trung ương cực kỳ quan trọng liên quan đến toàn bộ vấn đề nhân sự mà nó sẽ được định hình cho đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2026. Thì theo những gì ông Tô Lâm ông nói ấy, rằng là sẽ tạo ra một cái bước ngoặt mới, một cái sự thay đổi lớn cho một cái tương lai đất nước trong tương lai. Thì tôi hy vọng thôi, chứ không dám khẳng định rằng là sẽ có rất nhiều những tù nhân lương tâm, tù chính trị được đặc xá này, và đây là một cho rằng là một dấu cải thiện. Còn nếu như vào ngày mùng 1 tháng 10 tới đây ấy, mà không có tù nhân lương tâm nào được trả tự do hay là số lượng nó quá nhỏ nhoi so cũng giống như những đợt trước đây ấy, thì không có bất kỳ một hy vọng nào dưới một cái triều đại mới của Tô Lâm đâu.
Vâng, xin hỏi thêm luật sư Đài ạ, trước khi chúng tôi chuyển sang ông Nguyễn Văn Hải đã, thì không biết luật sư có một cái bình luận thật nhanh gì hay không về cái bản án vừa được tuyên với nhà hoạt động của Chí Tuyến ạ?
Vâng, thì tôi với anh Chí Tuyến này thì có mối quan hệ với nhau từ những năm 2011. Tôi biết tất cả những hoạt động của anh liên quan đến vấn đề bảo vệ biển đảo cũng như bảo vệ cây xanh. Thì cũng phải nói là những hoạt động đóng góp của anh ấy rất là lớn cho phong trào sau dân sự ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ là mức án của anh sẽ rất là cao so với các cái nhà hoạt động khác trước đây ấy, thì mức án của anh Tuyến phải tối thiểu là từ 9 đến 10 năm trở lên, kèm theo là tối thiểu khoảng 3 năm quản chế. Nhưng mà khi hôm nay bản án được tuyên ấy, thì tôi rất ngạc nhiên, bản án của anh chỉ là 5 năm và không có hình phạt quản chế đi kèm so với các nhà hoạt động trước đây, thì nó là bản án ở mức độ rất là nhẹ. Thì có thể đây ấy, là một cái tín hiệu nhỏ nhỏ về việc thay đổi các cái đường lối xử lý đối với những người hoạt động bất đồng chính kiến hay là những nhà hoạt động đối lập ở Việt Nam, thì Cộng sản Việt Nam ấy, họ vẫn sử dụng các cái điều luật để chống lại những cái nhà hoạt động xã hội dân sự hay là đối lập. Nhưng mà ở những thời điểm khác nhau thì họ đưa ra mức hình phạt khác nhau. Ví dụ như bản thân tôi, tôi trải qua hai lần với hai bản án, thì giai đoạn 2010 trở về trước ấy, thì thường với bản án rất là nhẹ. Ví dụ lúc đó tôi chỉ bị xử 4 năm tù thôi, sơ thẩm thì là 5 năm nhưng mà phúc thẩm nó giảm 1 năm. Rồi đến năm 2011 trở lại đến tận bây giờ thì mức án cao rất là nhiều, thường là 8, 9, 10 năm, thậm chí là 15 năm, 16 năm, 20 năm. Nhưng mà đến bản án của anh Nguyễn Chí Tuyến ngày hôm nay ấy, thì nó đã có sự thay đổi. Nó có thể trở lại những thời kỳ vào năm 2006, 2007 trước đây, khi mà Việt Nam đang có cái nhu cầu cần cải thiện cái hình ảnh của họ trong con mắt của cộng đồng quốc tế, thì họ sẽ giảm cái mức hình phạt đối với những nhà hoạt động đối lập ở Việt Nam.
Vâng, lại phải hỏi một câu nhưng mà thật nhanh ạ, thưa ông. Nhưng mà cũng có ý kiến họ nói rằng là ở đây không có vấn đề gì là nặng hay là nhẹ gì cả, bởi vì là những người như Nguyễn Chí Tuyến hoàn toàn vô tội, cho nên là ngay lập tức không có điều kiện gì cả phải thả ra ngay, vì người ta có tội gì đâu mà bỏ tù người ta mà nói là nặng hay là nhẹ. Đó, thì đấy thì ông trả lời sao với ý kiến đó?
Vâng, ý kiến đó là chính xác. Quan điểm của tôi cũng như vậy thôi. Không có bất kỳ một cái người nào khi thực thi các quyền con người của mình liên quan đến quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội ở Việt Nam mà bị coi là tội danh cả, bởi vì đó là các quyền con người đã được quy định trong hiến pháp rồi. Thế nhưng mà đối với cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy, thì khi mình thực hiện quyền con người tức là mình đang thực hiện một cái tội phạm đối với cái chính sách của họ. Thế nên là thì khi mà so sánh cái đường lối xử lý của họ đối với từng giai đoạn khác nhau thì mình nói là nặng hay là nhẹ, nhưng mà quan điểm là không có ai phạm tội cả.
Vâng, tiếp theo thì thưa ông Nguyễn Văn Hải, chắc ông vừa mới nghe cái ý kiến vừa rồi đấy, của vòng vừa rồi và với ông Nguyễn Văn Đài đấy, thì không biết là ông có cái muốn bổ sung hay bình luận gì thêm hay không ạ? Xin mời nhà báo blogger Nguyễn Văn Hải. Vâng, xin mời ông Hải ạ.
Vâng, theo tôi thì những cái hoạt động của anh Nguyễn Chí Tuyến ở ngoài Hà Nội thì anh không vi phạm các cái điều luật nào cả. Tôi nghĩ rằng cái quyền tự do ngôn luận là cái quyền mà đã được ghi trong hiến pháp rồi, thì các cái hoạt động của anh em về ở trên cái không gian mạng, đặc biệt thì anh Nguyễn Chí Tuyến này cũng có bình luận ở trên YouTube, thì tôi thấy là những hoạt động của anh ấy rất là ôn hòa, chứ còn cũng không có cái gì gọi là nó quá khích cả. Anh ấy hoạt động ở trên ấy rất là ôn hòa, cho nên là cái bản án này là nó mặc dù là so với những người khác mà trước đây mà chúng ta thấy có vẻ bản án này nó nhẹ hơn, nhưng mà nó vẫn là cái bản án bất công đối với anh ấy. Mà tại vì những cái hoạt động của Noju trong cái thời gian mà trước khi anh bị bắt thì như là chúng ta cũng thấy là gần như là không có cái hoạt động gì nữa, mà cái việc mà đàn áp như thế này là gọi là cũng rất là khắc nghiệt đối với anh em ở ngoài Hà Nội. Thì tôi cũng bổ sung một cái ý kiến như vậy thôi.
Vâng, chúng tôi nhân đây cũng xin hỏi thêm ông Nguyễn Văn Hải là không biết là ông có cái theo dõi gì không đối với nhóm mà được cho là các cái tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, trong đó những nhóm về tôn giáo hay là nhóm về sắc tộc bản địa vân vân đấy. Thì ai theo ông là có vấn đề hiện nay mà rất là cần phải được quan tâm hay không, vẫn còn đang bị giam tù ở trong đó? Vâng, thì thưa ông.
Bây giờ thì chúng ta đang rất là quan tâm đến cái tình trạng của một nhà hoạt động người Tây Nguyên ở bên Thái Lan mà bị đưa ra tòa, có thể là bị dẫn độ về Việt Nam đó. Cái này thì là các cái tổ chức cũng như là các cộng đồng phải lên tiếng mạnh mẽ, cũng như là hỗ trợ để cho anh không bị dẫn độ về Việt Nam. Cái việc mà Việt Nam với lại Thái Lan mà câu kết với nhau, chúng ta thấy rằng là các cái nhà hoạt động mà sang bên Thái Lan ấy, đang trong cái tình trạng rất là nguy hiểm. Vì Thái Lan là họ không có công nhận về cái, họ không có tham gia vào cái công ước người tị nạn. Và việc mà câu kết giữa cái chính quyền Việt Nam với cái chính quyền Thái Lan ấy, là cho thấy rằng là chính quyền Việt Nam ấy, họ có rất là nhiều ở tay chân ở bên đó. Cái việc mà người Việt Nam mà họ hoạt động ở bên đó ấy, là chính quyền Cộng sản Việt Nam họ hoạt động bên đó là tới mấy đời rồi. Cho nên là rất là nhiều người mà cài cắm bên đó, cụ thể nhất là chúng ta có thể thấy rằng là trường hợp mà của Cao Lâm đó, là anh ta đã hoạt động bên 16 năm rồi, mở xưởng may ở bên đó rồi. Anh ta chỉ bị trục xuất sau khi mà cái vụ án mà Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở bên ấy. Và báo Bangkok Post đăng bài dẫn đến cái việc mà chính phủ Thái Lan phải vào cuộc điều tra và dẫn đến cái việc mà bắt giữ anh Cao Lâm và điều tra anh Cao Lâm. thì mới phát hiện ra và trục xuất cái anh Cao Lâm này về về nước. Và chúng ta thấy là rất nhiều cái tổ chức ở bên đó cũng như là người Việt Nam ở bên đó là rất là tin tưởng anh Cao Lâm này, là tại vì anh này là anh ủng hộ anh các cái hoạt có các cái hoạt động mà giúp đỡ những cái người mà tị nạn mà mới sang. Thế chúng ta thấy rằng là đấy những cái người mà nằm vùng nó nằm sâu như thế, hay là một cái cộng tác viên của AFA đó, thì cũng là trong cái vụ mà anh Trương Nhất ấy, chúng ta thấy là họ đã nằm vùng ở bên ấy rất là nhiều rồi, và thậm chí họ đứng ra họ tổ chức giúp đỡ những cái người mà tị nạn mới chạy sang bên đó, coi như là họ nắm toàn bộ những hoạt động ở bên đó. Rồi đến khi mà từ cái vụ anh Trương Duy Nhất mới đẻ ra cái việc mà bắt giữ Cao Lâm này là nằm vùng bên đó 16 năm, thì chúng ta thấy là cái sự nguy hiểm nó như thế nào. Mà trong khi đó thì những cái người tị nạn sang thì tứ cố vô thân, mà được những cái người khác mà sang trước rồi giúp đỡ thì là nhiều khi họ rất là tin tưởng và chia sẻ những cái thông tin với những cái người đó. Cho nên là chính quyền cộng sản ấy, họ đưa những cái người sang bên đó nằm vùng rất là lâu rồi, rất nguy hiểm. Mà trong cái trường hợp mà cần quan tâm vào cái thời điểm này, chúng ta thấy là cái trường hợp của nhà hoạt động người Tây Nguyên ấy, là đang bị mà tòa án Thái Lan đưa ra xét xử, thì hy vọng rằng là sự can thiệp của Liên Hợp Quốc và của Hội đồng Nhân quyền thì có lẽ là anh ấy sẽ không bị trục xuất về Việt Nam.
Vâng, chúng tôi vẫn phải hỏi nhanh thêm ông Nguyễn Văn Hải một ý nữa. Nếu chúng tôi nghe không nhầm thì ông nói vừa rồi là có cái chuyện nằm vùng nào đó, thì không biết là ông có cái bằng chứng về cái chuyện đó hay không để mà nói như thế. Và thứ hai nữa, tức là ngoài ra thì còn một số những cái đối tượng khác nữa, chẳng hạn như là có ai những cái trường hợp nào như là già yếu này, hoặc là đang có những vấn đề bệnh tật sức khỏe khẩn cấp đấy, rồi thì là vấn đề phụ nữ hoặc là phụ nữ có con nhỏ, hoặc là gia đình ở bên ngoài đang rất là khó khăn này nọ kia khác mà cần hết sức là quan tâm vân vân, thì không biết là ông có qua cái theo dõi ông có cái trường hợp nào cần quan tâm đấy không? Vâng, chúng tôi không nghe thấy ông Nguyễn Văn Hải. Vâng, thì bây giờ chúng tôi
vâng, không trả lời cái câu hỏi của anh Quốc Phương ấy, là khi mà nhà báo Trương Nhị Nhất bị bắt ấy, thì tôi và luật sư Nguyễn Văn Đài rất là quan tâm đến những cái vấn đề này, và chúng tôi cũng nhờ nhà báo Hà Giang lúc đó là đang hoạt động của BBC ở bên Bangkok đó, là đến tận cái nơi mà anh Trương Nhị Nhất anh ấy trọ đó để điều tra. Thì trong cái việc này á, là tôi và con gái anh Trương Duy Nhất biết rằng anh Trương Duy Nhất ngay buổi chiều hôm đó là anh đi mua một cái sim điện thoại mới, và khi anh gắn cái sim điện thoại mới vào thì chỉ có 4 người liên lạc ở trong cái sim điện thoại đó thôi. Đó là anh Bạch Hồng Quyền, anh một cái anh là cộng tác viên của AFA và Cao Lâm và con gái của anh Trương Duy Nhất thôi. Cho nên là cái việc loại trừ ra nó rất là dễ dàng. Và dẫn đến cái việc mà chính phủ Thái Lan mà sau khi mà bắt Cao Lâm đưa máy điện thoại của Cao Lâm vào máy tính là nó ra hết thôi. Tại vì là chỉ có 4 người ở trong cái danh bạ đó. Vì ngay chiều hôm đó là anh ấy đi ra khỏi cái khu, khách sạn mà anh ở đó, là anh đi ra ngoài và anh ấy mua một cái sim mới và anh gắn vào máy và anh chỉ có liên lạc với 4 người thôi. Cho nên là khi mà chính phủ Thái Lan họ vào cuộc loại trừ ra một cái là bắt Cao Lâm luôn và đưa cả gia đình Cao Lâm lên bắt luôn mà. 7 giờ tối thì là cho vợ con Cao Lâm về, nhưng Cao Lâm bị giữ ở đó và phải trục xuất bằng đường máy bay. Thế nên chúng ta thấy rằng đây là một cái nhân vật mà nằm vùng ở bên đó tới 16 năm rồi, và rất nhiều tổ chức tin tưởng. Có những người sang đến bên này rồi vẫn nói là nếu mà Cao Lâm mà nằm vùng ấy thì là rất nhiều người ở bên ấy sẽ bị bắt chứ không phải là không. Thì đấy là trường hợp mà Cao Lâm mà chúng tôi phát hiện ra là như vậy.
Vừa rồi là các cái thông tin
ở đây
chia sẻ trên cái quan điểm riêng của nhà báo blogger Nguyễn Văn Hải, thì chúng tôi cũng phải nói luôn đây không phải là cái quan điểm của VOA tiếng Việt cũng như là của VOA, mà đây là quan điểm riêng của ông Hải. Chúng ta còn hai vị khách mời nữa ở Cộng hòa Liên bang Đức và bên Mỹ, Philadelphia, không biết là có phát biểu gì không, nhưng chúng tôi thấy ông Đinh Hoàng Thắng giơ tay, thì nếu có gì ông còn muốn nói nhanh.
Nguyễn Đình Thắng à?
Ông Nguyễn Đình Thắng.
Thế này, chúng tôi biết rất rõ về cái trường hợp của nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt. Nên tôi có thể khẳng định rằng hoàn toàn không dính gì tới anh Cao Lâm hết. Nhưng mà lúc đó là cảnh sát đặc biệt của Thái Lan đang theo dõi và nghe lén điện thoại của Bạch Hồng Quyền, thành ra mới truy ra được. Lý do mà tôi biết đó, là tự vì họ bắt lầm hai người tị nạn, hai cặp vợ chồng. Họ đinh ninh rằng hai cái người này là hai cái người đã che giấu và giúp đỡ cho Trương Duy Nhất. Nhưng mà kỳ tình không phải. Thành ra nhưng mà do cái sự tình cờ đó ra, cặp vợ chồng này đã bị cảnh sát Thái Lan đưa theo, ngồi trên xe cảnh sát ra, họ mục kích hết tất cả mọi chuyện. Và rất may mắn nữa là chúng tôi có một cái sĩ quan cảnh sát đó, là không chấp nhận cái lệnh của cấp trên là bắt Trương Duy Nhất rồi giao cho phía Việt Nam. Bởi vì theo luật của Thái Lan thì khi bắt một người mà sống bất hợp pháp đó, thì đưa vào tòa án và đưa vào cái trại giam của sở di trú Thái Lan mà chúng ta quen gọi IDC đó. Thế khi mà được lệnh rằng là cấp trên ra lệnh rằng phải giao cho phía Việt Nam, là bằng tôi có đầy đủ hình ảnh, bởi vì cái người sĩ quan cảnh sát Thái Lan này sợ rằng mình bị thủ tiêu bởi vì anh ta chống lại cái lệnh của cấp trên, nhưng mà cuối cùng bị đe dọa, thành ra ta phải chấp nhận đi theo. Nhưng mà anh ta đã thu hình hết, chụp hình, quay video, và vì anh ta sợ sẽ bị thủ tiêu, thành ra đã nhờ một người đưa qua cho chúng tôi tất cả những video và hình ảnh đó. Nên tôi biết rất rõ, kể cả cái bảng số xe của cái xe van đó, màu trắng mà phía Việt Nam đó, đã sử dụng, trong đó có 8 người để bắt cóc Trương Duy Nhất ra làm sao. Và chính chúng tôi liền sau đó đã báo động với lại Liên Hiệp Quốc, báo động với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và dựa vào đó mà họ đã có những cái bản báo cáo. Và chúng tôi biết hoàn toàn không có anh Cao Lâm dính dự trong đó, bởi vì chúng tôi có cái thông tin từ bên trong nội bộ của cảnh sát Thái Lan.
Vâng, thế vừa rồi là những cái các cái quan điểm khác nhau liên quan đến một cái trường hợp, nhưng mà ở đây thì nó không nằm ở trong cái trọng tâm của cái nội dung để thảo luận ở đây. Và vừa rồi cũng là cái quan điểm riêng của các vị khách mời. Không biết là hai vị khách từ Berlin của Liên bang Đức và Philadelphia của Pennsylvania có ai muốn phát biểu bổ sung gì thêm hay không ạ?
Vâng, tôi có điều này cần phải nói. Thứ nhất là tôi sẽ nói về đặc xá trước và sau đó sẽ nói thêm trường hợp của anh Nguyễn Chí Tuyến. Thì thực sự nếu với những người vô tội và đặc biệt là những tù nhân lương tâm, trong đó có anh Nguyễn Chí Tuyến, nếu mà dùng từ đặc xá thì đấy là một sự xúc phạm đối với họ. Tại vì nghĩa của từ đặc xá, thưa quý vị, là...
Xin lỗi nhà văn, là có hai cái việc tách ra. Cái chuyện đặc xá là chuyện riêng, thế còn hôm nay là cái vụ xử vừa mới họ mới tuyên án xong với ông Nguyễn Chí Tuyến. Vâng. Và... Thì mời bà tiếp tục ạ.
Vâng, tôi muốn định nghĩa lại để mọi người hiểu đúng về từ đặc xá. Đặc xá chỉ là dành cho những người đặc xá, hoặc là đặc xá tha tù chỉ dành cho những người có tội thực sự. Những cái đó là việc miễn hay giảm thời gian đáng ra phải thi hành hình phạt tù cho những đối tượng là bị cáo hay phạm nhân. Thế nhưng mà những người vô tội và những người mà tù nhân lương tâm, trong đó có anh Nguyễn Chí Tuyến, là những người hoàn toàn vô tội thì không thể dùng từ đặc xá để mà xúc phạm họ. Mà tôi nghĩ rằng Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức, và thậm chí còn phải là xin lỗi và bồi thường danh dự, bồi thường thiệt hại về vật chất cho những người vô tội. Cho nên là đặc xá nó không thể, dù họ đang dùng cho tất cả mọi người, nhưng không thể dùng với những người vô tội được. Đấy là điều tôi muốn khẳng định. Điều thứ hai nữa là lúc nãy anh Nguyễn Văn Đài có nói là tại sao lại không theo thông lệ là ngày mùng 1, trước ngày mùng 2 tháng 9 thì sẽ có đặc xá, mà nhân dịp ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí Thư thì ông lại đưa về vào khoảng ngày mùng 1 tháng 10 để đặc xá. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mà ông Tô Lâm ông thể hiện một cái dấu hiệu là như là một cái vị vua chúa mới lên và muốn tạo nên một dấu ấn về sự bao dung và độ lượng của ông đấy, để trước khi đại hội sắp tới thì ông ấy có thể được một cái được người ta nghĩ rằng ông là một người có thể dung hòa và có thể tha thứ. Nhưng điều đó có thật sự hay không thì mọi người sẽ còn xem. Còn trường hợp ông Nguyễn Chí Tuyến thì tôi quen Nguyễn Chí Tuyến, và tôi biết anh này trước đây là Nguyễn Chí Tuyến đã từng cộng tác với tôi khi tôi làm công ty văn hóa và truyền thông Võ Thị, và chúng tôi đã từng cộng tác để dịch những cuốn sách tiếng Anh, những tác phẩm nổi tiếng và rất là có chất lượng từ tiếng Anh và tiếng Pháp sang tiếng Việt. Và Nguyễn Chí Tuyến, một người bắt đầu hồn nhiên cũng không quan tâm lắm đến vấn đề xã hội, nhưng mà anh ấy đã có cảm hứng và có sự phẫn nộ khi Việt Nam bị nạn nhân của Trung Quốc về việc Trung Quốc đưa ra đường lưỡi bò, và anh bắt đầu phản ứng. Và hai cái video mà anh ấy đã bị kết tội trong cái cuộc xét xử ngày hôm nay thì hoàn toàn là anh ấy không có tội, thưa quý vị. Và phải trả lại tự do ngay cho ông Nguyễn Chí Tuyến.
Vâng, không biết là nhà báo Trần Đông Đức có muốn bổ sung gì thêm hay không, nhưng nếu như mà trước khi ông bổ sung như vậy thì chúng tôi vẫn phải hỏi nhanh nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo nói vừa rồi nếu chúng tôi nghe không nhầm thì bà nói rằng là thậm chí là nhà cầm quyền Việt Nam cần phải xin lỗi và bồi thường với những cái người đây là các cái tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm đấy, thì có cái câu hỏi đấy, có câu hỏi đặt ra không biết là cái chuyện đó nó có thực tế hay nó khả thi hay là không ở Việt Nam thì bà nói sao?
Vâng, chuyện đó thì với Việt Nam hiện nay là không thực tế và không khả thi. Nhưng chúng ta đang nói về phương diện công lý và mọi người Việt Nam đều phải được hưởng công lý. Đấy là điều tối thiểu mà Hiến pháp đã quy định. Cho nên là dù thực thi hay không thì dẫu 100 năm sau hay là bao nhiêu năm sau thì nhà cầm quyền Việt Nam vẫn nợ những người vô tội cái điều đó. Nếu họ đã vô tội thì phải xin lỗi, phải tha, tức là trả tự do ngay và phải bồi thường danh dự và nhân phẩm, tất cả những thiệt hại vật chất của họ đã gây ra cho họ và gia đình, đó là công lý, thưa quý vị.
Vâng, ở đây chúng tôi có một cái bình luận của quý vị tên là Pilot Anh Nhiên hoặc là An Nhiên nói rằng là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, một điều luật hoàn toàn thừa thãi, luật khoa tạp chí từng tranh đấu để loại bỏ ách nô lệ và những vụ án chính trị như vậy, thì đây là một ý kiến như thế. Vâng, thì không biết là nhà báo Trần Đông Đức có muốn bổ sung gì không ạ?
Vâng, mình nghĩ là cái thời của ông Nguyễn Phú Trọng đó, nó khắc nghiệt lắm. Nó giống như ông nó đi vô lịch sử là một cái người đàn áp, mặc dù ông làm chống tham nhũng nhưng mà cái quan điểm của ông rất là cực đoan, nên chứ mình cũng quan sát mình thấy tất cả những cái tù nhân lương tâm hoặc là những nhà bất đồng chính kiến dưới cái thời đó có vẻ là bị kết án một cách khắc nghiệt hơn những bản án như trên 10 năm như nhà báo Đoan Trang này. Mình cũng nghĩ là mình có một cái nhận xét là có thể cái ông Tô Lâm ông lên ông thể hiện một cái theo cái kiểu quan điểm của thời mà giống như nhà văn Võ Thị Hảo nói đó, cũng kiểu mà thể hiện cái nhân từ của cái vua chúa mới lên đó, thì mình cũng có cảm giác như vậy, bởi vì ông cũng nắm hết toàn quyền rồi, có thể là không cái những cái cũng thể bây giờ mà thể hiện một cái bao nhân từ như vậy cũng là đối với văn hóa Việt Nam họ cũng hợp giống như theo cái thể thống của Việt Nam đó, nhiều người họ cũng cảm thấy nhà cầm quyền bao dung rồi vậy đó, thì có thể ông muốn tạo bộ mặt đó. Nhưng bên cạnh đó đó, mình cũng biết là bên cạnh ông Tô Lâm đó, có một cái nhân sự mình theo quan sát mình thấy cũng rất là nổi, giống cái ông Tô Anh Sô đó, trước đây ông cũng làm ở Liên Hợp Quốc, ông có thể đối đầu rất là nhiều với những cái chỉ trích của quốc tế, bởi vì ông hoạt động ở đó mà, thì có thể là những cái cố vấn rất là tốt, những cái chuyện về vi phạm nhân quyền nó không cần thiết phải xảy ra cho cái bộ mặt Việt Nam nữa. Thì mình cũng hy vọng, tôi cũng thấy là có thể những cái người cố vấn của ông có kinh nghiệm ở nước ngoài nhiều, thì có thể là họ để những cái chuyện này giảm nhẹ xuống, bởi vì trong bây giờ là quyền lực cũng quy về một tay rồi, họ cũng thể những cái này nếu nó không đe dọa thì có thể họ xử sự một cách hợp lý hơn. Nhưng mà cũng đồng ý với nhà văn Võ Thị Hảo là nhà cầm quyền Việt Nam họ dùng cái chữ đặc xá, thế mình viết văn viết là mình chắc mình phải đọc cái chữ đó trong ngoặc đó. Và cũng theo như luật sư Nguyễn Văn Đài mà quan sát mà cái bản án nhẹ hơn đối với anh Nguyễn Chí Tuyến, thì tôi cũng hy vọng là những cái lần sắp về cái mặt kỹ thuật đó, thì có thể cái thời của ông này trong thời điểm này có thể bớt nghiệt ngã hơn. Thì không biết là để thời gian trả lời.
Vâng. Thế và quý vị đang theo dõi hội luận thứ 5 của VOA tiếng Việt, là bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện đáng quan tâm ở trong tuần. Thưa quý vị, cũng theo truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam ấy, thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm thì cũng có vừa có cái phát biểu chỉ đạo thêm mà được báo chí của nước này trích dẫn cho hay rằng Đại hội 14 có ý nghĩa định hướng tương lai. Thì ban nãy là luật sư Nguyễn Văn Đài thì cũng trong phần phát biểu mình cũng có đề cập tới, thế thì có một số những cái câu hỏi đặt ra trong cái dịp này là không biết là cái tương lai đó là cái tương lai nào, tương lai đó có cái vai trò gì của người dân hay là không, hay là người dân xem tivi. Rồi thì cái tương lai đó làm sao khi mà bây giờ thấy dường như là rất nhiều tướng lĩnh ngồi ở trong những cái gọi là những cái ban bệ lãnh đạo chủ chốt rất cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đó. Rồi thì tin thì cho hay, như truyền thông Việt Nam cũng cho hay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là đại vị tại tướng công công an đó và phu nhân của ông sẽ sắp thăm cấp nhà nước sang Trung Quốc như vậy. Mà từ cái ngày là 18 đến 20 tháng 8 thì có câu hỏi đặt ra, trong khi Trung Quốc họ đề cao rất nhiều cái chuyện là Việt Nam và Trung Quốc là ở trong cái cộng đồng chung vận mệnh. Thế thì cái tương lai đó thì không biết là của Việt Nam mà như là ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra như thế đấy, thì nó có bị ảnh hưởng gì không, bị tác động gì không từ phía Trung Quốc thì không biết là như thế nào. Vâng, thì chúng tôi xin đảo trật tự một chút ở vòng này. Chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Đài từ Hà Nam của Nguyễn Đức trước, xin mời ông.
Vâng, thì khi mà ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm ý, nói rằng là cái đại hội 14 ý, là có ý nghĩa định hướng tương lai, thì để mà định hình một tương lai ý, thì người ta phải nhìn về cái quá khứ, lấy con người này họ đã làm những cái gì, thì trong quá khứ thì họ sẽ định hình những cái tương lai do chính con người đó đặt ra. Thì lúc nãy nhà văn Võ Thị Hảo hay là anh Trần Đông Đức có nói rằng là ông dưới thời Nguyễn Phú Trọng ấy thì đối xử rất là tàn tệ và độc ác đối với người dân cũng như là những người đối lập. Nhưng mà thực tế mà nói ấy, thì tất cả những chính sách về đàn áp đối với những phong trào xã hội dân sự hay là những người đối lập từ giai đoạn 2016 cho đến tận bây giờ thì hoàn toàn dưới một tay ông Tô Lâm cũng làm hết. Ông Trọng ông ấy ngồi trên cương vị Tổng Bí thư nhưng mà ông ấy không hề biết hay là không hề nào đụng tay trực tiếp đến cái việc đàn áp và những người đối lập ở trong những năm vừa qua, tất cả dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm đấy, dù nó nặng hay nó nhẹ cũng đều như vậy. Thì bây giờ cũng chính là con người ông Tô Lâm, ông nghĩ sẽ vẽ ra một cái tương lai, ông có nói tương lai, định hình tương lai như thế nào, thì chúng ta nhìn thấy rất rõ là để mà ông Tô Lâm đoạt được quyền lực của mình ấy, thì ông đã tìm mọi cách để mà xây dựng cái Bộ Công an trở thành một cái siêu bộ, thâu tóm rất nhiều những cái quyền lực từ các bộ khác, ví dụ như từ Bộ Tư pháp hay là từ Bộ Giao thông Vận tải. Đặc biệt là ông ấy liên quan đến bốn cái dự án luật mà nó mang tính chất rất là hà khắc đối với người dân Việt Nam. Thứ nhất ý, là cái luật an ninh mạng được ban hành vào năm 2017 và có hiệu lực vào năm 2018. Và ba cái dự luật từ đây là cái luật gọi là lực lượng bảo vệ trật tự an ninh cơ sở được thông qua vào tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực vào 1 tháng 7 vừa rồi. Và hai cái dự luật liên quan đến an toàn giao thông bộ vừa thông qua kỳ họp gần đây và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thì tất cả những cái dự án luật này ấy, nó đều rất là hà khắc đối với người dân Việt Nam. Luật an ninh mạng thì chúng ta biết nó đẩy không biết bao nhiêu những cái nhà hoạt động ở trong nước vào tù, biết bao nhiêu người dân bị phạt tiền. Rồi cái luật bảo vệ lực lượng an ninh cơ sở ấy, là nó tạo ra một lực lượng kiêu binh ở trên hơn 100.000 cái làng bản xã, làng bản của Việt Nam với là khoảng 10.598 đơn vị xã phường mà có những lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở đó. Đó là những người mà họ là thiếu hiểu biết pháp luật, là những phải nói là những người côn đồ và mang tính chất lưu manh ở các địa phương. Khi mà sử dụng cùng với lực lượng công an địa phương ấy, thì nó sẽ trở thành những cái trở ngại, những cái kẻ mà sẵn sàng gây ra tội ác đối với người dân Việt Nam. Mà ông Tô Lâm ấy là người ông ấy đã bảo vệ và ông ấy vận động gây áp lực bằng được để Quốc hội thông qua. Chúng ta biết ý, Quốc hội khóa 14 tại kỳ họp cuối cùng vào tháng 4 năm 2021 ý, thì có rất nhiều những đại biểu Quốc hội có lương tâm như là ông Lưu Bình Nhưỡng và một số đại biểu khác ý, đã bác bỏ cái dự luật này. Lúc đó thì đa số các đại biểu Quốc hội đã nhìn thấy rõ cái bản chất phản động của cái dự luật này và họ đã không thông qua. Và cuối cùng nhưng mà đến Quốc hội khóa 15 thì với cái thực lực quyền lực của ông Tô Lâm quá lớn cho nên ông đã ép được Quốc hội thông qua cái dự luật này. Và đây là một cái hiểm họa đối với người dân. Thì bây giờ chỉ cần một cái mệnh lệnh của ông Bộ trưởng Công an hay là một mệnh lệnh của ông Tô Lâm với cương vị là Tổng Bí thư hay là Chủ tịch nước ấy, thì gần 1 triệu những cái người mà được gọi là lực lượng bảo vệ trật tự an ninh cơ sở ấy, họ sẽ trở thành một khối thống nhất và họ sẽ sẵn sàng đàn áp người dân ở bất kỳ một cái nơi nào ở trên nước Việt Nam khi mà dám đứng lên đấu tranh để bảo vệ các quyền đất đai hay là đấu tranh bảo vệ những cái quyền con người cơ bản. Thì đấy là những cái hành động của Tô Lâm như vậy. Cho nên thì qua những cái dấu hiệu như vậy ấy, thì chúng ta thấy rằng là một cái tương lai mà ông Tô Lâm nói đến ấy, nó sẽ không có gì tốt đẹp cả đối với người dân và đất nước Việt Nam. Tôi còn cảm tưởng ấy là có thể khá khác hơn. Lúc trước thì tôi nói là liên quan đến chuyện đặc xá thì có thể đấy là một tín hiệu, nhưng mà khi mà nhìn lại toàn bộ những cái gì mà ông Tô Lâm đã và đang xây dựng cho cái đế chế của chúng ta thì nó chỉ là một cái tương lai chuyển từ một cái chế độ độc đảng cộng sản sang một cái chế độ độc tài cá nhân, mà nó có tính chất hà khắc hơn đối với đất nước và người dân Việt Nam thôi.
Vâng, thế vừa rồi là cái phát biểu dựa trên quan điểm riêng và cũng như là cái sự chọn ngôn ngữ đấy, ngôn từ riêng của luật sư Văn Đài. Tiếp theo thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có điều gì muốn bổ sung gì hay không? Nếu muốn, thưa ông xin mời ông.
À vâng, mới ngày hôm qua thôi thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có mời chúng tôi để mà có cái phần tường trình cập nhật về tình hình ở Việt Nam trong cái bối cảnh là ông Tô Lâm vừa mới được vào cái giành được cái chức vị là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồi tháng 5 và tháng 6 năm nay thì tất cả các ủy viên là được bổ nhiệm mới hoặc là tái bổ nhiệm vào cái ủy hội này, do đó họ cần biết nhất là những người mới. Thì cái nhận định của chúng tôi ngày hôm qua đó cho đối với họ, dành cho họ đó là ông Tô Lâm là một cái tay đao phủ. Đó là cái thuật ngữ trong cái lĩnh vực mà về đấu tranh nhân quyền đó, tức là butcher. Ông ta là một tay đao phủ của Việt Nam. Không kém gì ông Tập Cận Bình hoặc ở bên Trung Quốc hoặc là ông Putin ở bên Nga. Bởi vì sao? Bởi ông ta có cả một cái thành tích dài về đàn áp nhân quyền, những cái vụ rất là lớn, rất là đẫm máu. Ví dụ như chỉ có 10 tháng sau khi ông ta lên cái chức Thứ trưởng Công an thôi, ông ta đã chỉ đạo cái cuộc đàn áp vô cùng thô bạo 3.000 công an. Tấn công 7.000 đồng bào Hờ Mông theo đạo Tin Lành khi họ tập trung lại để cầu nguyện và mong ước rằng kêu gọi chính quyền đừng có ép họ bỏ đạo nữa và đừng có lấy đi đất đai của tổ tiên họ, thì họ đã bị đàn áp đẫm máu ở tại Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cái này nhiều người chúng ta mà quay lại thì có thể nhớ được. Nhưng mà chính ông Thứ trưởng Tô Lâm đã là người chỉ đạo cái cuộc tấn công đàn áp ấy. Đàn bà mang thai, trẻ em, người già, và đã rất nhiều người chết. Và chúng tôi ít ra là có tên của 14 người đã chết tại chỗ. Sau đó thì lực lượng an ninh đã đi truy quét những người đã trốn, đã trốn thoát được, có người đã trốn về Lâm Đồng được, người Hờ Mông, thì công an đến tận nơi và bắn chết người đó và phơi xác ở trước làng, không cho chôn để dằn mặt dân làng. Thì đấy là một cái hành vi đầu tiên của ông Tô Lâm khi mới làm thứ trưởng. Sau đó từ năm 2016 khi ông ta lên cái nắm cái vai trò bộ trưởng, chúng ta biết rất nhiều rồi, từ cái việc mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức, mà chính ông ta là cái người đã chở trên cái chuyến bay chuyên cơ của Slovakia đó, đã chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava là thủ đô của Slovakia rời khỏi cái khu vực của Liên Âu để bay sang Moscow, từ đó đưa ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Và đầu năm nay thì chính quyền Slovakia đã nêu đích danh ông Tô Lâm là một trong số những người Việt Nam mà cần phải truy tố. Nhưng mà khi mà ông Tô Lâm lên chức chủ tịch nước thì chính quyền Slovakia đã rút tên ông Tô Lâm ra khỏi cái danh sách đó. Thì chúng tôi, cái nhận định chúng tôi cho thấy rằng, thứ nhất là chúng ta biết rằng cái bản chất của ông Tô Lâm, người cực kỳ tàn bạo, là một bạo chúa, là một đao phủ. Tuy nhiên, và ông ta hiện nay đang nắm cái quyền tuyệt đối ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông ta là một người đã có cái vết chàm trên tay, đã có máu ở trên tay của mình và đã vi phạm luật quốc tế khi mà bắt cóc, không riêng Trịnh Xuân Thanh mà còn chỉ thị bắt cóc Trương Duy Nhất rồi Đường Văn Thái này kia vân vân. Thành ra ông ta là một người hoàn toàn không tôn trọng luật quốc tế. Nếu như chúng ta tập trung được, tôi đề nghị với lại Ủy hội Hoa Kỳ tập trung được cái sự nêu nổi bật lên những cái hành vi trước đây của ông Tô Lâm, thì có thể chính ông ta cảm thấy phải chững lại một chút. Và trong cái chiều hướng đó thì tháng 9 năm ngoái chúng tôi đã đề nghị ông Tô Lâm với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là hãy chế tài ông Tô Lâm dùng nhiều cái luật khác nhau, như là luật Magnitsky, luật Khashoggi này kia vân vân. Và đầu năm nay chúng tôi đã phối hợp với lại những cái tổ chức nhân quyền ở bên Anh, ở bên Liên Âu cũng đề nghị chế tài ông Tô Lâm tương tự. Và hiện nay chúng tôi đang làm việc với lại một tổ chức nhân quyền ở bên Canada cũng đề nghị chế tài Tô Lâm. Đây là cái lúc mà chúng ta cần phải vận động quốc tế, cái dư luận quốc tế tập trung vào những cái tì vết, những cái thành tích tàn bạo của ông Tô Lâm trước đây, với cái hy vọng là ông ta sẽ phải chững lại vì không muốn mang tiếng, bởi vì cái đó là cái vết nhơ không riêng trong Tô Lâm mà cho cả một chế độ.
Vâng, xin lỗi, vừa rồi thì là ông Nguyễn Đình Thắng đã trình bày cái quan điểm của mình, và đây cũng chúng phải nói lần nữa, đây là hoàn toàn trên quan điểm riêng của ông, và cái cách sử dụng ngôn từ, sự lựa chọn ngôn từ là cái quan điểm riêng của ông, không phải là quan điểm của VOA và VOA tiếng Việt. Và trong này thì có nhiều cái điều mà có thể người theo dõi người ta sẽ cho rằng là đây là những cái cáo buộc. Chưa rõ là ông có cái căn cứ ở đâu để nói, ví dụ chẳng hạn như là rất nhiều các thông tin đưa ra. Thế thì chúng tôi bảo lưu đây là cái quan điểm của khách mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Hoa Kỳ. Hay ví dụ như trong cái vụ Mường Nhé thì không biết là ông có cái căn cứ nào để nói như vậy và sử dụng những cái từ rất là nặng, được cho là trong ngoặc kép, là mang chất là có thể cho là những cáo buộc nặng nề như vậy đấy. Thế còn ngoài ra thì như là ở đây người ta nói rằng là cái trường hợp như trường hợp của ông tân chủ tịch nước và tân tổng bí thư Tô Lâm ấy, là một người như báo chí truyền thông ở Việt Nam nói là một cái người có rất nhiều những cái phẩm chất năng lực đã được chứng tỏ kinh nghiệm thông qua và đáp ứng rất nhiều những cái tiêu chuẩn của để mà đưa vào cái vị trí của Đảng của nhà nước, chứ không phải thì như vậy rất có thể có ý kiến cho rằng rất là khó có thể chấp nhận những điều mà như là ông Nguyễn Đình Thắng vừa mới nói vừa rồi, hay là trong quan hệ giữa Việt Nam với quốc tế trong đó có EU thì vừa rồi thì Việt Nam cũng trong tháng 7, 30 tháng 7 thì là Việt Nam cũng đã tiếp ông phó chủ tịch của EC. Rồi thì đại diện cấp cao của EU là ông Joseph Borrell Fontaine, vân vân, thì chứng tỏ rằng là Việt Nam cũng có những cái chắc là phải như thế nào thì mới được người ta có những cái quan hệ như vậy, chứ không có không hẳn, có thể chăng là không hẳn như là cái phản ánh vừa rồi của ông Nguyễn Đình Thắng. Thì nếu thật là ngắn gọn, ông có muốn điều gì muốn nói lại hay không? Thưa ông.
À vâng. Tờ Việt Nam Thời Báo đã có 11 bài phân tích về ông Tô Lâm là ai, và nội dung dựa trên cái bản đề nghị của chúng tôi đã nghiên cứu hơn một năm trời cùng với lại những cái tổ chức nhân quyền lớn của quốc tế như là Human Rights First. Tôi phối kiểm rất kỹ lưỡng những cái thông tin mà chúng tôi vừa mới trình bày một cách khái lược đó về ông Tô Lâm. Nếu ai muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể vào trong cái trang của Việt Nam Thời Báo để mà đọc, và chúng tôi có trích dẫn ra trong đó những cái nguồn mà chúng tôi sử dụng, một số cái nguồn chúng tôi sử dụng, tôi đã sử dụng hơn 200 nguồn khác nhau để mà đối chiếu các cái thông tin về ông Tô Lâm.
Và một lần nữa đó là quan điểm riêng của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Vậy thì các quý vị đang nghe các cái ý kiến vừa rồi ở vòng này, không biết vị nào có muốn bình luận gì thêm hay không ạ? Đây là chúng tôi nhường cái phần gọi là chủ động cho các vị. Không biết vị nào, chúng tôi thấy là như có ai vừa giơ tay. Luật sư Nguyễn Văn Đài giơ tay. Vâng, không biết các vị khác thế nào, xin mời ông Đài trước.
Vâng, tôi chỉ muốn thêm phụ họa thêm cái quan điểm của Nguyễn Đình Thắng thôi. Tức là về cái tính độc ác của Tô Lâm thì đây không phải là quan điểm riêng của Nguyễn Đình Thắng hay là quan điểm riêng của một bộ phận nào đó trong chính phủ Hoa Kỳ đánh giá về Nguyễn Đình Thắng. Thì ngay bản thân tôi ngày hôm qua thì cơ quan an ninh của Cộng hòa Liên bang Đức ấy đã cử 3 sĩ quan đến tận nhà tôi để làm việc. Thì cái đầu tiên khi ông bước vào nhà, họ đưa tôi xem bức ảnh của ông Tô Lâm. Họ hỏi là ông biết ông này là ai không? Thì tôi cười bảo ông này là đối thủ của tôi mà, ông là tân tổng bí thư và chủ tịch Việt Nam. Thì sau đấy khi mà bắt đầu làm việc ấy, họ nói ấy, chúng tôi đánh giá đây là một con người nguy hiểm cho các anh, cho nên chúng tôi phải đến đây để làm việc để làm sao bảo vệ an toàn an ninh cho anh đấy. Tức là đây là không phải là quan điểm của anh Thắng mà đây là quan điểm của cơ quan an ninh Cộng hòa Liên bang Đức, và tôi làm việc với họ cả một buổi sáng hôm qua và đến cả ngày hôm nay ấy, thì từ sáng đến giờ tôi vẫn phải làm việc liên tục với họ để cung cấp cho họ những thông tin. Tất nhiên thông tin này tôi không được phép đưa lên công khai, tôi chỉ được phép cung cấp cho cơ quan an ninh của Cộng hòa Liên bang Đức thôi. Đấy, những liên thông tin liên quan đến những cái dấu hiệu của cơ quan an ninh Việt Nam nói chung cũng như là của ông Tô Lâm nói riêng để cho họ có những biện pháp bảo vệ, bởi vì lúc này ở trên đất Đức ấy không phải chỉ có mình tôi là một nhà hoạt động đối lập, còn có vợ chồng Nguyễn Quốc Chuyển, vợ chồng Nguyễn Tiến Trung, và trong ngày sắp tới ấy, thì sẽ có một số người khác cũng sẽ tới Cộng hòa Liên bang Đức để lánh nạn. Thế cho nên là nước Đức họ cảm thấy họ có trách nhiệm và họ cần phải có những biện pháp phòng ngừa khi mà ông Tô Lâm lên nắm hai cái chức vụ rất là cao ở trong chế độ Cộng sản Việt Nam, và ông ta với quyền lực như vậy ông ta có thể sử dụng bất cứ điều gì để mà chống lại những người mà dám lên tiếng vạch trần những tội ác của ông ta. Thì tôi muốn nhấn mạnh cái quan điểm như vậy để phù họa với anh Nguyễn Đình Thắng như vậy rồi.
Vâng, Dạ, và một lần nữa thì đây là những cái từ mà ông Tài vừa rồi là phản ánh cái quan điểm riêng và cái lối sử dụng lựa chọn của ông của ông Nguyễn Văn Đài, không phải là cái quan điểm của VOA tiếng Việt. Vâng, và không biết là các vị khách còn lại có ai muốn nói nhanh điều gì không trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi thấy ông Trần Đông Đức đã giơ tay, xin mời ông.
Vâng, cũng rất là thú vị nghe những cái cáo buộc đó, không phải là không hợp lý đâu. Ngoài ra vấn đề cái hình ảnh của ông Tô Lâm cũng rất là xấu. Bây giờ cũng nhắc lại nhân tiền á, là cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là cũng rõ ràng rồi. Thứ hai nữa, một cái phẩm chất của một người lãnh đạo đó, hình ảnh rất là xấu. Cái vụ mà ăn bo dát vàng đó là đâu cần phải bào chữa gì đâu. Nói chung là một cái nhân vật cũng xấu, cũng như mình nói là cũng bào chúa đó. Nhưng mà có thể vì họ đã thu tóm hết quyền lực rồi, có thể trong cái lúc này họ cũng có nhiều cái sức ép, họ phải thể hiện ra những cái thỏa hiệp, những cái phải biểu hiện một số nhân từ độ lượng gì theo cái kỹ thuật trị quốc của họ. Chứ đối với tôi nói hồi nãy tôi nói vậy là tại vì một cái quan điểm cũng cách nhìn nhận thôi, nhưng mà càng nghe anh luật sư Nguyễn Văn Đài và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói cũng gợi lại đúng là như vậy. Hình ảnh rất là xấu, hình ảnh một cái lãnh tụ cũng rất là xấu chứ không có gì tốt đẹp hết. Nên chị Đài Hoa cũng cần bảo vệ quan điểm bởi vì nó rõ ràng trên truyền thông rồi. Cái hình ảnh mà hạ miệng ăn cái miếng thịt bò đó, tôi nói đáng lẽ nó một cái đất nước mà có tự do, cái hình ảnh nó không hán ố như vậy không thể đứng đầu của đất nước được. Nhưng mà Việt Nam họ cái thao túng quyền lực của họ đưa một cái nhân vật mà để đối với dân tộc Việt Nam mà để một nhân vật như vậy lãnh đạo rất là xấu, hình ảnh quá một cái giống như là không có sạch sẽ luôn á, dơ dãy luôn á. Nên chứ tôi cũng rất là, mặc dù nói đây thì nói quan điểm là rõ ràng là cái cá nhân ông này không có tốt đẹp gì.
Vâng, thưa ông Trần Đông Đức, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải hỏi thêm một câu trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi tiếp theo đấy, vì cái thời lượng chương trình có hạn đấy. Thì như cái kết quả gần đây nhất ấy, thì là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong một cái hội nghị trung ương đặc biệt ấy, thì đã được thống nhất bầu với tỷ lệ là 100% như là báo chí truyền thông đưa tin lên. Thì cũng có hỏi đặt ra là chắc là phải là một cái người mà gương mẫu hoặc là có cái đầy đủ các cái phẩm chất như thế nào chứ thì mới có thể được bầu như vậy chứ, thì tại sao mà có thể nói như vậy như là Đồng Đức nói như
đó. Là anh nói vậy cũng một phần thôi, nhưng mà cái tính cách mà của lãnh tụ Việt Nam á, những cái đảng Việt Nam họ bầu bán theo kiểu phe đảng đó. Bây giờ mình có cảm giác là thời xưa người Nghệ An nắm quyền, bây giờ người Hưng Yên nắm quyền, một cái thao túng rất là lộ liễu luôn. Tất cả những cái người mà ấy là đồng hương của ông hết, bây giờ người ta họ kêu giống như băng đảng Hưng Yên đang thao túng Việt Nam vậy đó. Thì bây giờ mình nói mình cũng mong là cái thời xưa thì mình cũng đấu tranh giống như lý tưởng, giống như nhà văn Võ Thị Hảo đó, mình có thể cũng thừa nhận những cái tính chính thống của họ. Nhưng mà về cái mặt kỹ thuật, mình cũng thấy rất là nhiều bạn bè của mình bị tù, thì mình cũng mong là ok, trong một cái trạng thái nào đó, nếu mà những cái người mà bào chữa họ có nhân từ đó, thì cũng nhận những cái dân dân họ cũng được hưởng lợi, thì mình bị rơi vô cái trạng thái là mình phải chấp nhận những cái hiện thực mà mình không thể lý tưởng hóa một số cái quan điểm của mình nữa. Thì mình cũng hy vọng những người bạn của mình như Nguyễn Lân Thắng, nhà báo Đoan Trang, họ được cái họ được chữ đặc xá trong cái vòng này, at least để trong cái tối thiểu họ cũng cái cá nhân của họ cũng có một cái điều kiện sống để mà giống như sống sót đó, sống còn đó, mình cũng mong như vậy. Nhưng mà những cái chuyện thao túng quyền lực Việt Nam là bây giờ giống như mình cảm giác như một cái hội đồng hương ấy, nó rất là lồ liễu, rất là lỗ bịch luôn. Bây giờ họ thanh toán được cái băng đảng Nghệ An hoặc là gì đó, bây giờ đưa người Hưng Yên không à, và họ làm quá lỗ đi á. Họ nếu mà họ không dung hòa, họ không thỏa hiệp với những địa phương khác, họ không thỏa hiệp với những cái mà cái tinh thần họ nảy nở lên, họ tự thanh toán nhau thôi. Nhưng cũng biết là ông này ông phải thỏa hiệp, mặc dù ông có thể là rất là tàn bạo nhưng ông phải thỏa hiệp. Thì những quyền họ cũng là không cần gây thù chuốc oán với hải ngoại, hoặc là giống như là đệ tử của ông á, là quốc xưa cũng hoạt động ở New York, họ cũng thấy phiền phức. Mà bây giờ nói thôi anh nhẹ nhàng mấy chuyện đi lại để cho họ phải làm những cái chuyện lớn nữa. Thì họ nếu mà họ cảm thấy trong cái mức độ an toàn họ thấy xử lý được, thì những cái người bạn bè, những cái người mà cùng khổ của mình á, người khổ thì họ sẽ được có một điều kiện thuận tiện để sống còn. Thì tôi bây giờ tôi cũng quan điểm là thôi, tới đâu hay tới đó, giống như ai làm được việc gì mà tốt thì mình cũng mong như vậy.
Vâng, chúng tôi vẫn phải hỏi thêm một câu nữa thật nhanh trước khi xin phép quý vị để chúng ta chuyển sang vòng câu hỏi tiếp theo đó. Là nhưng mà cũng có những cái câu hỏi họ đặt ra như thế này, họ nói rằng là đấy là vừa rồi thì ông Tô Lâm trở thành tân chủ tịch nước của Việt Nam rồi tân tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng có nhiều những cái nhà lãnh đạo ở các cái nước trong đó kể cả các nước bản người ta gửi điện mừng đấy chứ.
Anh nói vậy thì đúng rồi,
là có phù hợp hay không. Thứ hai nữa là cũng có người đặt câu hỏi rằng là cũng có thể là ở một số những địa phương nào đó thì tình cờ là những cái cán bộ lãnh đạo các ở cái gốc ở địa phương đấy là tình cờ thôi, họ xuất hiện thôi, nhưng mà họ có năng lực thực sự thì sao?
Đúng rồi, thì ông cũng
nói thế nào?
Thì đúng rồi, thì giống như mình nói vậy thì mình cũng chính thống hóa cho những cái nhân vật trong lịch sử, họ có thể họ đạp, giống như họ cũng đứng lên họ đạp trên lưng người khác. Ví dụ mình nói vậy đóng lại cái bà Từ Hy Thái Hậu bên Tàu á, bà cũng được sứ thần tiếp kiến đó, bà cũng đâu phải chính thống đâu, nhưng mà cái Đảng Cộng sản họ thao túng. Rõ ràng những hình ảnh này mình cũng thể biện luận được. Ví dụ như ông lên, ông đạp được Võ Văn Thưởng, ông cũng đứng trên vai đồng chí, đứng trên, ông phải đẩy ghế, bỏ ghế, gãy cái đôi. Thì mình nói là những cái chuyện mà, những cái thủ đoạn để mà tranh đoạt quyền lực ấy, xảy ra từ ngàn năm lịch sử rồi. Nên chính mình cũng cần thiết phải nhìn những cái đồng thuận của họ. Vì mình cũng ở một vị trí nào đó, mình cũng đâu có được tham gia cái chuyện phía sau họ sắp xếp như thế nào đó, để cho đẹp bộ mặt thôi. Chứ còn mình thiệt sự là mình cứ tuyệt cái niềm tin là ô vì họ là ông đó là chủ tịch nước nên chứ ông là ô phải tài giỏi, phải chính thống. Có nhiều người họ lên quyền lực họ cũng dùng thủ đoạn vậy, thì cái trường hợp này mình chấp nhận là hình ảnh nó cũng tàn bạo ngoài cái mức chỉ trích bình thường, mà mình giống như mình cũng vì có những cái chuyện mà bạn bè của mình, những cái người mà cùng khổ trong xã hội, họ cũng bị họ số phận của họ là nằm dưới tay của những người này, thì giống như mình cũng nhẹ nhàng mình nói thôi, hy vọng ông nhân từ thôi, ông bớt lại. Thì mình, những người của mình sống có thể, bây giờ cái tâm trạng của tôi là như vậy. Còn nếu mà kết luận tôi ra hoặc là lấy một tiêu chuẩn của Dân Chủ Cộng Hòa ra thì những người đấy hoàn toàn không xứng đáng. Cái Đảng Cộng sản họ tự họ bầu nhân vật họ lên họ làm, nhân Việt Nam đâu có được là tham dự đâu. Và dân Việt Nam mình cũng chỉ là bây giờ là giống giai cấp bị trì thôi, cứ theo thôi. Và bây giờ mình ở, bây giờ mình quyền lực mình cũng có, mình cũng chỉ là những cái tiếng nói mà mang tính chất là công lý, mình dùng một cái tiêu chuẩn mà phổ cập của thế giới để mình nói, cho mình không hề cá nhân mình nói sâu sắc ra, mình cũng hề thừa nhận phải ông đó ông chủ tịch nước là bây giờ ông có tài giỏi, hoặc là những cái ngẫu nhiên của ông Hội Đông Hương, mình nói chắc chắn là có cái sự thao túng rất là mạnh.
Vâng, chúng tôi để ông Nguyễn Văn Đài giơ tay. Thực ra thì chúng ta khoảng 30 phút nữa thôi, nhưng mà thôi nếu mà được ông Nguyễn Đài mà nói nhanh được thì xin mời ông.
Vâng, thì tôi chỉ muốn nói về cái 100% ấy, thì cho biết ấy, 100% đây ấy, là của khoảng 160 ủy viên trung ương thôi, chứ không phải 100% của 100 triệu dân Việt Nam, nó khác nhau hoàn toàn. Đây là nó tín nhiệm của một số rất là nhỏ trong tổng số 100 triệu dân Việt Nam. Và chúng ta cũng lật lại một chút đi, ông Võ Văn Thưởng hay là ông Vương Đình Huệ hay là ông Nguyễn Phúc ấy, khi mà họ được bầu làm chủ tịch nước hay là chủ tịch quốc hội ấy, cũng là 100% phiếu. Nhưng mà khi họ bị miễn nhiệm bởi những cái vấn đề vi phạm pháp luật của họ hay tham nhũng ấy, thì cũng là 100% phiếu đó hạ mẹ họ xuống. Và ông Tô Lâm thì cũng không có gì lạ cả. Bây giờ bầu 100%, có thể sang năm hoặc sang năm nữa khi một thế lực nào đó mạnh hơn họ hạ mẹ ông Tô Lâm xuống, thì ông ấy cũng sẽ bị 100% số phiếu bất tín nhiệm ông ta. Nó không có gì lạ cả. Hay là vấn đề ở đây nói rằng là gì? Khi một cái người mà lên được như vậy, được rất nhiều các cái nhà lãnh đạo trên thế giới gửi điện thư chúc mừng ạ, thì cũng giống như ông Thưởng, ông Phúc, ông Vương Đình Huệ, họ lên chức thì cũng tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, những người đồng cấp của họ cũng gửi điện thư chúc mừng. Cuối cùng khi mà họ hạ bệ thì cũng chẳng thấy một nhà lãnh đạo thế giới nào chia buồn cả. Đấy, thì ông Tô Lâm lên thì cũng như là đến hẹn lên thôi. Đây thì theo cái quan hệ ngoại giao thông thường các nước thì họ phải gửi điện thư chúc mừng. Rồi sau này có thể một vài năm sau Tô Lâm bị hạ bệ do bởi cái thế lực khác ở trong đảng, hay là do chính người dân Việt Nam đứng lên để hạ bệ ông xuống, thì lúc đó thì cái mặt thật họ được phơi bày ra thôi. Chứ mà lúc này á, khi mà chúng ta nhìn vào con số 100% phiếu bầu của 160 người, hay là nhìn vào một vài trăm lá thư của các nhà lãnh đạo trên thế giới gửi điện thư chúc mừng ấy, nó không đánh giá con người của ông Tô Lâm là một người tốt trong tổng số 100 triệu dân Việt Nam. Như anh Thắng hay là như bản thân tôi hay là chị Hảo vừa đánh giá đấy, ông ta là một tội đồ hay là một kẻ bạo chúa đối trong con mắt của những nhà hoạt động nhân quyền.
Vâng, đấy thì một lần nữa đó là cái quan điểm riêng mà đã được nói ra bởi chính luật sư Nguyễn Đài, không phải quan điểm của VOA và VOA tiếng Việt. Thưa quý vị, liên quan đến lĩnh vực nội trị của Việt Nam, và ở đây là cụ thể hơn là lĩnh vực nội trị và đốt lò chống tham nhũng của Việt Nam, thì cũng theo các báo chí truyền thông của nhà nước Việt Nam đấy, chính thống của Đảng của nhà nước Việt Nam đấy, thì tân tổng bí thư của Đảng Việt Nam và kiêm chủ tịch nước là đại tướng Công an Tô Lâm đấy, thì tuần này cũng được báo chí chính thống dẫn ý nêu quan điểm chỉ đạo, nói rằng là không vì đẩy mạnh chống tham nhũng mà cản trở phát triển kinh tế. Thì có một cái câu hỏi trong công luận nó đặt ra là liệu cái mong muốn này thì nếu quả thực là có cái chuyện đó thật thì tức là muốn cân bằng giữa đốt lò và kinh tế đó ở Việt Nam thì liệu nó có khả thi hay không, làm sao có thể làm được một lúc hai việc đó mà trong khi mà không giải quyết gốc rễ của vấn đề như nhiều người nói. Mà như trong giới quan sát phân tích chính trị xã hội thì nói rằng đó là vấn đề là phải cải tổ thể chế, thậm chí là chế độ chính trị. Đấy, rồi dân chủ hóa toàn xã hội quốc gia chứ không chỉ là một mình một đảng nắm giữ tất cả, trong đó có nắm quyền lãnh đạo như trong suốt nhiều năm vừa qua mà không có một cái đảng nào khác được quyền cạnh tranh một cách công khai đấy mà được hiến pháp thừa nhận vân vân đấy theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn mực quốc tế. Thì thế thì theo quý vị thì cái câu chuyện này muốn vừa làm cái này chống tham nhũng lại vừa mà lại không cản trở phát triển kinh tế thì nó có làm được không hay là như thế nào? Thì không biết là ở phần này chúng tôi xin đổi trật tự một chút, chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin có lời muốn Đức trước, xin mời bạn.
Thưa quý vị, cái điều mà ông Tô Lâm nói là không vì đẩy mạnh chống tham nhũng mà cản trở phát triển kinh tế thì tôi nghĩ rằng cái hai cái điều này hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau, tại vì muốn phát triển kinh tế thì phải có một bộ máy trong sạch. Đấy là điều tối thiểu. Thì thậm chí là đẩy mạnh chống tham nhũng mà thực sự nó đảm bảo công lý thì nó còn giúp cho Việt Nam phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ. Đấy là điều mà Việt Nam phải làm. Nhưng vấn đề ở đây đó thì đúng như là như mọi người đã nhận định, tức là cái cần phải chống tham nhũng, cần phải làm cái đầu tiên cốt lõi để mà làm được chống tham nhũng và giải quyết cái việc cản trở phát triển kinh tế thì phải là cải tổ thể chế và cải tổ chế độ chính trị, dân chủ hóa toàn xã hội và quốc gia. Thì cái điều đó thì đương nhiên với những cái phát biểu của ông Tô Lâm từ thời ông ấy lên đến giờ thì tôi thấy rằng ông luôn luôn đề cao đảng. Ông lại cũng như ông Nguyễn Phú Trọng thôi, tức là để thấy đảng là tất cả, là trên hết. Và khi nào, và ông ấy còn đưa theo ý của ông. Dạ.
Vâng, xin nhà văn nói tiếp ạ.
Vâng. Vâng, có vừa rồi mọi người có nghe rõ không ạ? Chắc là vâng, có.
Một câu gần nhất mà vừa nói ạ.
Vâng, tôi muốn nói rằng muốn làm được cái việc đó, muốn chống được tham nhũng để đẩy mạnh nhà phát triển kinh tế thì phải cải tổ thể chế chế độ chính trị và dân chủ hóa toàn xã hội quốc gia, chứ không phải là như ông Tô Lâm vừa rồi ông làm. Ông ấy đã bỏ qua rất nhiều những cái thủ tục để mà đưa lên các cái nhân sự chủ chốt, lãnh đạo chủ chốt. Điều đó thì tôi không cần phải chứng minh, bởi vì vừa rồi chúng ta đã bàn rất nhiều và báo chí, truyền thông cũng đã đưa ra. Thế thì bao giờ tin được điều đó là khi ông ấy tuyên bố rằng cho phép thành lập đảng đối lập. Ông ấy thả trả tự do cho những tù nhân lương tâm và những người vô tội. Và ông ấy chỉ cần thực hiện cái công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, nó gồm 8 chương và 71 điều, cũng như là ông ấy có thể học kinh nghiệm, học ngay kinh nghiệm của rất nhiều quốc gia, chẳng hạn như Singapore hay là Thụy Điển hay là rất nhiều nước ở trên thế giới, thì cái điều đó mới có thể tin được, thưa quý vị.
Được. Không biết là nhà báo blogger Nguyễn Văn Hải từ California có muốn bình luận hay bổ sung gì thêm hay không ạ?
Vâng, trong cái trường hợp này thì tôi thấy rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề mà về cái thể chế của cái Đảng Cộng sản. Chúng ta thấy rằng là Đảng Cộng sản ấy, họ đã phải nuôi một cái đội quân nó quá lớn. Cho nên ở đây nếu nói về cái vấn đề chống tham nhũng thì tại sao lại có tham nhũng? Nếu muốn làm trong sạch bộ máy thì cái việc đầu tiên ấy, là cái bộ máy của họ, những cái người ở trong cái bộ máy họ phải có một cái đồng lương đủ sống. Nhưng mà hầu hết là các cái hệ thống của Việt Nam, từ là công chức nhà nước cho đến công an, quân đội, đồng lương của họ không đủ sống. Nó dẫn đến cái việc là họ tham nhũng. Cho nên là giải quyết cái vấn đề tham nhũng ở đây, Đảng Cộng sản thì nuôi một cái bộ máy phình to, đó là chính quyền này, đảng này, rồi các cái đoàn thể này, là một cái bộ máy rất là khổng lồ. Nuôi tới 3 cái bộ máy như thế, và trong khi dân của các nước khác người ta chỉ có nuôi chính phủ thôi, chứ không phải nuôi tới 3 cái bộ máy, trong đó gồm có bộ máy đảng và bộ máy đoàn thể. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái việc chống tham nhũng này thì bản thân cái người công chức người ta đã đói rồi, người ta làm sao người ta phải sống. Và chính vì thế đấy là cái sự tham nhũng nó tràn lan từ tham nhũng nhỏ cho đến tham nhũng lớn. Và đến khi mà chống tham nhũng mà đánh vào thì là một số những cái liên quan đến các cái dự án kinh tế đó. Mà gần đây nhất là chúng ta cũng thấy rằng là cái tình trạng mà họ ngần ngại trong cái việc mà phê duyệt những cái dự án, họ ngần ngại trong cái việc mà thực hiện những cái dự án là tại vì làm thì là không có ăn, mà nếu mà tham nhũng thì lại là dính, cho nên là họ không làm. Nó dẫn đến cái việc là nó ngưng trệ sang cả cái vấn đề kinh tế nữa. Cho nên ông Tô Lâm ấy, chúng ta thấy là bây giờ cái bộ máy là đa số là công an và quân đội, tức là quen cầm rùi cui thôi chứ không phải là kỹ trị, là kinh tế. Cho nên là cần phải có một cái thay đổi ở đây. Thì không biết là sắp tới này, ông Tô Lâm thì cũng là cái người thực dụng chứ không phải giáo điều như là ông Nguyễn Phú Trọng. Liệu là ông ấy có chấp nhận là những cái người mà giỏi về kinh tế, nắm về kỹ trị để mà thay đổi vào trong cái bộ máy hay không? Nhưng mà bản chất của cái bộ máy này ấy, nếu mà không giảm bớt, tinh giảm biên chế và nâng lương cho cái công chức ấy, thì khó mà các cái công chức này mà hoạt động một cái cách liêm khiết được. Chính vì vậy ấy, là đây là một cái bài toán rất nan giải của cái chính quyền cộng sản. Tại vì anh nuôi tới ba cái bộ máy, cái khối lượng khổng lồ như thế, nhưng mà lương, bản chất lương, bây giờ phân tích tất cả lương của công chức ra, kể cả lương của chủ tịch nước, chúng ta thấy rằng là đồng lương không đủ sống cho họ, nhưng mà làm sao họ có xe hơi nhà lầu. Thì tất cả nó đều bắt nguồn từ cái việc là, từ cái việc mà nuôi bộ máy quá lớn, nuôi họ bằng đồng lương quá rẻ, nhưng mà lại cấm tự do báo chí, tự do ngôn luận, cấm người dân tham gia vào cái việc mà chống tham nhũng. Cho nên chúng ta thấy ở đây là nhiều cái quan chức lúc mà tại chức ấy, thì là đạo đức sáng ngời. Thế nhưng mà khi mà bị đổ xuống rồi đó thì là án chồng án, án chồng án. Ví dụ như là Nguyễn Đức Trung ở Hà Nội, chúng ta có thể thấy là báo chí khen ngợi rất là nhiều, đạo đức sáng ngời ấy. Nhưng mà khi mà ngã xuống rồi, vào tù rồi thì là truy tố hết án này đến án khác. Cho nên là tự do báo chí, tự do là để cho người dân tham gia vào chống tham nhũng thì mới thực sự chống tham nhũng được, mới làm trong sạch bộ máy được. Và bộ máy phải tinh gọn đi, và đồng lương của bộ máy phải đủ sống thì người ta mới sống liêm khiết và người ta mới làm việc. Cho nên là ở trong cái bài toán chống tham nhũng của Việt Nam mà nói là trong sạch bộ máy và là không làm cản trở đến kinh tế thì phải giải quyết được cái gốc của vấn đề này. Đó là phải đưa những cái người kỹ trị vào, phải đưa những cái người mà có thực sự có tài năng vào trong cái hệ thống để mà quản lý kinh tế, chứ không phải là toàn những người cầm rùi cui mà sang mà quản lý kinh tế được. Rồi cái thứ hai nữa là bộ máy phải được nuôi sống bằng cái đồng lương. Bản chất là nuôi sống bằng cái đồng lương thì họ mới không tham nhũng. Và cái thứ ba nữa là phải để cho người dân báo chí tham gia vào. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà không có báo chí tham gia vào khui những cái vụ tham nhũng ra và người dân không được tham gia vào thì khó mà chống tham nhũng được. Và cái bộ máy nó sẽ vẫn như thế thôi. Nó vẫn chỉ trệ như vậy thôi. Đấy là ý kiến của tôi.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một cái bình luận mà quý vị gửi cho chương trình ở đây. Có quý vị tên là Nguyễn Kiên thì nói rằng là người mà được bỏ phiếu tín nhiệm thấp. Đây là theo cái nhận định của quý vị này. Mà lại được bầu chọn cho vị trí cao nhất là 100% như thế thật là vô lý. Vụ án Đồng Tâm không bao giờ xóa được, vân vân. Đấy là ý kiến riêng của quý vị gửi bình luận này. Vâng, thì chúng ta vừa nghe trong cái vòng câu hỏi này đó là cái phần bình luận của nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo và nhà báo blogger Nguyễn Văn Hải. Thì không biết là các vị khách còn lại đấy thì như là tiến sĩ Thắng hay là luật sư Đài hay là nhà báo Đức thì có ai muốn có bình luận tiếp theo? Chúng tôi thấy ông Thắng giơ tay, còn xin mời ông.
Dạ vâng, chúng tôi xin phép là trả lời cái này, sau đó là chúng tôi phải xin phép là rời khỏi cuộc hội luận. Bởi vì có một cuộc họp khác. Vâng. Thế này, cái câu trả lời rất là đơn giản thôi. Nếu như mà Việt Nam mà muốn phát triển kinh tế thì thực sự ra là cần phải thay đổi thể chế để đáp ứng những cái nhu cầu, những cái yêu cầu của Hoa Kỳ và Liên Âu chẳng hạn, về một cái nền kinh tế thị trường mà Việt Nam rất mong muốn và Việt Nam hứa hẹn rất nhiều nhưng mà vẫn chưa thực hiện. Bởi vì trong nền kinh tế thị trường đó thì nó có sự cạnh tranh. Và muốn có sự cạnh tranh thì phải có một cái nền tư pháp độc lập, phải có một cái thể chế pháp trị rõ ràng, phải có một cái hệ thống cân bằng và kiểm soát lẫn nhau, như là người dân được quyền kiểm soát chính quyền, như là những cái doanh nghiệp kiểm soát và có thể đưa nhau ra tòa nếu như có sự bất công, nếu như trúng thầu vì tham nhũng thì bị phanh phui ngay thôi. Thế nó đòi hỏi nó phải có cái nền báo chí tự do để mà làm cái công tác là phanh phui ra tất cả, điều tra và phanh phui. Và rồi cái hệ thống công an, hệ thống công lực mà điều tra nó cũng phải độc lập, chứ không thể là cái nền kinh tế chỉ đạo hoặc là chỉ huy từ trên xuống như hiện nay. Do đó, cái việc phát triển kinh tế nó gắn liền với lại chống tham nhũng. Nếu như có một nền kinh tế thị trường thì sẽ giúp phát triển kinh tế và đồng thời sẽ làm giảm đi rất nhiều và ngăn ngừa được cái tình trạng tham nhũng tràn lan và hết sức là nguy hại hiện nay và nghiêm trọng hiện nay ở Việt Nam. Thưa anh, hãy ra nhà nước Việt Nam chỉ cần làm đúng những cái điều mà họ đang cầu cạnh quốc tế thừa nhận, đó là Việt Nam phải có một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa.
Vâng, xin hỏi thêm anh một ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một ý nữa thôi. Thì theo ông là cái câu chuyện mà như là ông Tô Lâm muốn, ông chỉ đạo đấy mà mong muốn là không vì đẩy mạnh chống tham nhũng mà cản trở phát triển kinh tế, thì vừa rồi thì các vị diễn giả trước cũng có đề cập đấy, thì theo ông cái bài toán này nó có dễ giải hay không, có làm được hay không hay thế nào?
Nó rất khó trong cái hoàn cảnh hiện nay, bởi vì Đảng Cộng sản và những cái thế lực về có những cái lợi ích riêng của họ đó không muốn nhả ra. Nếu như họ quyết tâm thì làm được chứ phải không? Chuyển đổi từ cái nền kinh tế bao cấp hiện nay, cái nền kinh tế mà có sự chỉ đạo từ trên, cái nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay đó, thì phải thay đổi thực sự, đó là cái nền kinh tế thị trường thực sự. Nhưng mà có quyết tâm về chính trị để mà tạo được sự thay đổi đó hay không là chuyện khác. Chứ nếu như muốn thì có thể thực hiện được. Bởi vì họ hứa hẹn rất nhiều. Họ nói chúng tôi làm được. Nhưng trong thực tâm không làm, và Hoa Kỳ nhìn ra được cái điều ấy.
Thưa ông, phải chăng thưa ông Thắng là phải chăng là ví dụ chẳng hạn ông Tô Lâm là ông xuất phát từ ngành công an, thì có thể bây giờ ông có một kịch bản là ông và nhóm ông sẽ nói rằng là ok, trước đây thì có cái câu chuyện mâu thuẫn như thế, như là ông Hải cũng đã và đấy có bình luận phân tích như thế đấy. Thì bây giờ là tôi sẽ cho quý vị là nếu quý vị đi theo cái con đường của chúng tôi như thế này, làm ăn như thế này, thì có thể chúng tôi sẽ đảm bảo là quý vị sẽ bị bắt hay này nọ thế kia. Kiểu tức là dùng cái lưỡi búa tầm sét của cái đốt lò phang xuống ấy. Thì không biết đấy có phải là kịch bản như thế hay không, hay như thế nào?
Dạ vâng, cái nền kinh tế thị trường là không ai có thể kiểm soát được hết. Ngay cả Tổng thống Mỹ ông Biden không kiểm soát được. Mà chính những người hoạt động ở trong cái nền kinh tế đó, họ kiểm soát lẫn nhau. Cái đó gọi là một cái hệ thống cân bằng và kiểm soát. Đã. Tự động hơn là hệ thống hóa. Còn những cái điều mà ông Tô Lâm chỉ đạo từ trên, thì cái đó là duy ý chí từ một con người hoặc từ một nhóm người chỉ đạo. Thì nó không được, nó chưa phải là một sự thay đổi mang tính hệ thống.
Tiện thể đây một câu nữa thật nhanh trước khi ông rời ạ, đó là theo ông thì bao giờ thì Hoa Kỳ sẽ nhìn nhận, công nhận, thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, và chính là tại sao mà chưa được công nhận, thưa ông?
Bởi vì Việt Nam vẫn vi phạm những cái tiêu chuẩn căn bản. Tuy nhiên thực sự ra là chính quyền hành pháp Biden rất muốn công nhận, tuy nhiên bên phía quốc hội đã lên tiếng rất mạnh mẽ và chỉ ra rằng đây là luật pháp Hoa Kỳ, không thể vi phạm được, không thể châm chước cho Việt Nam đến cái mức mà dẫm đạp lên luật pháp của Hoa Kỳ. Thì cái đó là cái điều yếu tố chính mà làm cho dẫn đến cái quyết định vừa rồi. Tuy nhiên sang năm thì Việt Nam lại sẽ cố gắng tìm cách này cách kia để vận động chính trường Hoa Kỳ chấp nhận cho Việt Nam là nền kinh tế thị trường, mặc dù trong thực chất vẫn không có gì thay đổi. Do họ đã có cả một cái quỹ để mà đi vận động hành lang với lại các chính khách của Hoa Kỳ cho sang năm.
Vâng, thế một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ tổ chức BPSOS đã nhận lời tham gia cho chương trình. Cảm ơn mọi người. Vâng, các vị khách đã nghe vừa rồi các ý kiến từ vòng trước ấy. Vâng, chúng tôi thấy ông Nguyễn Văn Đài đã giơ tay, thì xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì cái chỉ đạo của Tô Lâm ấy thì tôi thấy nó ngược rồi. Ông có nói gì? Không vì đẩy mạnh chống tham nhũng mà cản trở phát triển kinh tế. Chúng ta đều biết ấy, ở trong các cái chế độ của trước đây nó có vấn nạn là tham nhũng ấy, thì khi mà các cái chính quyền họ thực thi luật pháp những nghiêm minh ấy, chống tham nhũng cái quyết liệt ấy, thì nó thúc đẩy kinh tế phát triển rất là mạnh. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây ấy, là tại sao ở chế độ Cộng sản Việt Nam ấy, khi mà họ chống tham nhũng mạnh ấy, thì nó lại cản trở sự phát triển kinh tế? Thì chúng ta biết ấy, rằng là chúng ta so sánh hai cái giai đoạn nó khác nhau thì chúng ta thấy thôi, giai đoạn thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng ấy, thời kỳ đó được đánh giá thời kỳ tham nhũng rất là mạnh mẽ, trong hoa đuôi nở, thì kinh tế thời kỳ đó phát triển rất là mạnh, bởi vì lúc đó thì hầu như tất cả các địa phương, các bộ ngành ấy, họ đều đến trung ương trực chờ đó để tìm cách tham nhũng, để tìm cách hối lộ để có thể nhận được cái vốn đầu tư công từ trung ương về để đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở địa phương để rồi từ đó phát triển. Nhưng mà đến thời kỳ từ năm 2016 cho tới bây giờ thì khi mà chống tham nhũng mạnh ấy, thì cái vốn đầu tư công của Việt Nam nó đâm ra ế ẩm. Tính từ năm 2020 đến nay ấy, thì hàng năm giải ngân chưa đạt 50% so với vốn đầu tư công, bởi vì do vấn nạn tham nhũng, bởi vì bản chất của các quan chức cộng sản ấy, là ở địa phương hay các bộ ngành ấy, là nếu như không có ăn thì họ không làm, tức là nếu không có phần trăm chấm phẩy đó thì họ sẽ không chịu giải ngân, bởi vì giải ngân thì đương nhiên là khi mà muốn lấy vốn từ trung ương về là họ đã phải lại để lại ít nhất là 5% rồi cho trung ương rồi, thế thì cái phần 5% đấy ai phải chịu nhiệm khi mà cái vụ việc vỡ lở ra thì là đương nhiên quan chức địa phương phải chịu nhiệm rồi, cho nên thì họ không được ăn thì họ sẽ không làm, thì đấy là cái vấn nạn ở trong cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy, là 100% từ trung ương tới địa phương họ đều có cái vấn đề nạn tham nhũng của đó. Thì câu hỏi đặt ra là gì, ông Tô Lâm trong vòng gần 10 năm qua ông ấy cùng với ông Nguyễn Phú Trọng ấy đã đẩy mạnh cái gì đốt lò, thì liệu rằng ông ấy với cái quyết tâm rằng là tiếp tục cái cuộc chống tham nhũng và không vùng cấm ấy, thì có chống được tham nhũng hay không ấy? Thì tôi khẳng định ngay là không, bởi vì tất cả những cái yếu tố để mà có thể chống tham nhũng ấy, thì ở Việt Nam đều thiếu. Cho nên để mà phòng và chống tham nhũng ấy, thì người ta phải có đa đảng đối lập, bởi vì các cái đảng đối lập họ có đầy đủ các phương tiện từ các đội ngũ đảng viên cho đến báo chí và số lượng đông để mà họ giám sát cái đảng cầm quyền, để từ đó bất kỳ một vụ tham nhũng nào khi mà nó mới manh nha hay là chỉ mới nhen nhóm thôi ấy, thì ngay lập tức đã bị các đảng đối lập họ phát hiện rồi, họ xử lý ngay nhanh gọn lập tức. Cái cơ chế thứ hai ấy, là cơ chế tam quyền phân lập, là các cơ tư pháp hay lập pháp, hành pháp và độc lập với nhau và giám sát quyền lực với nhau, thì Việt Nam hoàn toàn không có. Từ quốc hội, chính phủ hay là hệ thống cơ tư pháp ấy, nó lại là công cụ của một nhóm thiểu số nắm quyền, là bộ chính trị, ban bí thư rồi ban chấp hành trung ương, họ thao túng tất cả mọi thứ. Tức là một cái ông tổng bí thư lại còn đứng kiêm nhiệm cả trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tức là ông can thiệp vào cả công việc của cơ quan điều tra, cơ quan truy tố và cơ quan xét xử, thì điều này nó mất công bằng rồi, nó không có công bằng ở đây. Anh can thiệp vào tất cả mọi thứ, thì cái cơ chế tam quyền phân lập Việt Nam không có. Cái cơ chế thứ ba ở đây ấy, là liên quan tự do báo chí. Cho biết ở tất cả các nước dân chủ văn minh ấy, thì các vụ tham nhũng bị phát hiện hay là cơ quan cảnh sát hay là cơ quan thuế chưa phát hiện ra thì báo chí tự do họ đã phát hiện rồi, họ nêu báo chí và từ đó thì các cơ quan điều tra chỉ việc vào cuộc thôi và để bắt giữ thôi, nó rất là nhanh chóng. Nhưng mà 700 tờ báo của Việt Nam ấy thì đều được quản lý bởi cái ban tuyên giáo hay là bộ thông tin truyền thông, cho nên nó không có một tính độc lập ở đây, thiếu vắng tất cả cái cơ chế đó. Với cơ chế cuối cùng ấy, để chống tham nhũng hiệu quả, đó là các cái tổ chức dân sự. Ở Việt Nam họ nói về cho phép người dân được phép là bán những cái thông tin liên quan đến quan chức tham nhũng và số tiền nhận được là không quá 50 triệu đồng. Thì người dân bình thường làm sao mà dám đi tố cáo tham nhũng, nếu như tố cáo không thành công ấy, thì bản thân họ sẽ bị vào lây, bị vào tù. Thế thì chỉ có các tổ chức dân sự đủ mạnh, họ có nhiều thành viên, không chỉ là một vài thành viên, thậm chí hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn thành viên, thì họ mới có đủ sức mạnh để mà tố cáo tham nhũng. Đấy thì ở Việt Nam có thiếu vắng cả bốn cái cơ chế quan trọng nhất để vừa là để phòng vừa để chống tham nhũng. Thì cho dù ông Tô Lâm ông có huy động cả 2 triệu lực lượng cảnh sát an ninh để mà tham gia vào chống tham nhũng, rồi hàng trăm nghìn những cái kiểm sát viên và thẩm phán để lao vào cuộc tham nhũng chống tham nhũng ấy, thì nó không thể chống được, bởi vì bản chất tham nhũng nó sinh ra từ cái chế độ đó. Muốn chống được tham nhũng và thúc đẩy kinh tế phát triển ấy, thì họ phải cải cách từ thể chế, đó là phải chấp nhận đa đảng đối lập, chấp nhận tam quyền phân lập, rồi chấp nhận báo chí tự do, rồi các tổ chức dân sự, thì đó mới là cái gốc để cho Việt Nam, người dân Việt Nam có quyền làm chủ đất nước, rồi từ đó mới là cái nền tảng để đất nước phát triển. Chứ còn nếu như chừng nào ấy, chỉ với một cái thể chế chính trị độc đảng và bây giờ chuyển sang một thể chế chính trị độc tài thì không bao giờ chống được tham nhũng của Việt Nam cả.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin phép là chuyển sang cái vòng câu hỏi cuối cùng. Vì cái thời lượng của chương trình thì nó còn nó hạn chế đấy, còn lại nhiều. Thì ở phần này thì chúng tôi thế này, câu hỏi như sau là thưa quý vị đấy, vừa rồi thì có một cái tất nhiên trong tuần này thì có nhiều tin tức khác nhau, nhưng mà có một cái diễn biến là một nhà tu hành Phật giáo ở Việt Nam, được báo chí Việt Nam có đề cập tới, là Thượng tọa Thích Chân Quang, tục danh là ông Vương Tấn Việt, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được nhà nước Cộng sản Việt Nam thừa nhận đấy, thì mới đây được báo chí lần này cho đưa tin đấy, là cho rằng là đã có bằng tiến sĩ, trong khi là không có tên trong danh sách dự thi cấp 3 đó, như là trong cái hồ sơ mà được thẩm tra, được kiểm tra đưa ra vân vân đấy. Thì rồi thì trong khi đấy thì lại cũng một diễn biến nữa, tức là một nhà tu hành cũng theo Phật giáo Việt Nam, tức là vị sư Thích Minh Đạo, thì được cho là đã công khai từ bỏ giáo hội trên và đi theo con đường của một nhà sư khác là vị sư Thích Minh Tuệ, là người mà đã gây cái sự chú ý đấy của dư luận, công luận Việt Nam. Trước đó trong một thời gian rất là dài, và trong suốt nhiều tháng mùa hè vừa qua, thì nếu tất cả những thông tin trên đều là có cơ sở đấy, thì không biết là quý vị có cái thấy có điều gì muốn bình luận hay không? Theo quý vị thì những cái câu chuyện này nó có đưa ra cái tín hiệu gì hay không? Thì ở phần này chúng tôi xin mời nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, Pennsylvania mời lời phải không?
Cảm ơn anh Quốc Phương. Thì cái chuyện Phật giáo mà mình thấy cái tiêu cực cũng xảy ra từ cả mấy tháng nay rồi. Tự nhiên sau khi cái vụ Thích Minh Tuệ đi khất thực toàn quốc á, thì lộ ra cái mặt trái tiêu cực của các cái giống như là ma tăng trong nước đó. Và cái vụ này, cái vụ mà cái ông Thích Chân Quang á, ông Vương Tuấn Việt á, là mình thấy cái thời xưa đó là ông được đỡ đầu á, ông có thể là một cái giai cấp gì đó, ông tự nhận là cháu của Hồ Chí Minh rồi được đỡ đầu, kiểu giống như là kiểu giống như ở ngoài Bắc họ có những cái ông mà thời xưa Vũ Khiêu với Quốc Sư rồi vậy đó, thì họ có một cái tham vọng rất là lớn để cho ông này ông nắm tất cả những cái tăng đoàn, những cái trong nước, lập ra những chi bộ, cũng giống như là bên một bên mình gọi là Phật mà Phật đảng đó, có như chữ đảng mà có rê đó, là một cái đảng mà Phật giáo mà vừa cộng sản mà vừa Phật giáo đó. Thì ông này ông đóng vai trò rất là tích cực như một cái cán bộ vậy đó, mà không biết có một cái chuyện gì mà bể ra là cái vụ gian dối, và hình như trong nhà cầm quyền của Việt Nam họ cũng họ thúc đưa cái vụ này ra. Cái vụ này thì ta đưa ra là họ mất mặt dữ lắm, bởi vì ông này ông nhân dân, cái Phật giáo của ông là nhân dân của chế độ xã hội chủ nghĩa nữa, chứ không phải là chỉ Phật giáo bình thường đâu. Phật giáo đó là phải thề về yêu nước, yêu đảng, yêu đồ tùm lum hết. Mình có mấy cái video của ông, nhưng mà kỳ này á mình thấy cách mà bọc ông bị lật tẩy nhiều chuyện đó, thì có một, mình nghĩ là có một cái thuyết gì mà phía sau nữa, là bây giờ là những cái tiêu cực của ông là rúng động luôn, nó mất mặt cả một cái bộ mặt về mặt giáo dục, về Đại học Luật Hà Nội cung cấp bằng tầm bậy tầm bạ luôn. Thì mình hy vọng là mình có thử Việt Nam họ có làm tới không, họ có truy tố như là truy tố cái ông là có một ông sư cũng mới bị tù nặng lắm, mà không có đáng, mà tu tới 8 năm tu. Ông đó cũng là một nhân vật rất là thú vị, mặc dù người ta coi, người ta cứ nghĩ là ông là nói xàm, nhưng mà thì ra là ông nêu rất là nhiều cái mặt tiêu cực trong Phật giáo. Những bức xúc quả rồi họ làm cái hình ảnh, họ từ hoen ổ hình ảnh của họ để mà nói lên, để mà giống như một cái chàng mà bất đồng chính kiến với Phật Phật giáo quốc doanh vậy đó. Thì trong cái trường hợp của Thích Chân Quang bị lộ ra như vậy, thì mình cũng chờ đợi coi thử họ có dùng luật pháp để họ chế tài cái ông này không. Bởi vì khi mà họ dùng tới luật pháp thì rất là nhiều cái tham nhũng mà về giáo dục phía sau đó sẽ xảy ra. Thì coi thử mình cũng thêm sự là họ sẽ tiến hành tới bao lâu. Phải lôi cái ông này ra là hình như cái tội mà làm bằng giả hoặc là vì tạo giấy tờ là cũng là tội hình sự đó. Thì họ sẽ làm tới mức độ đó, hay là chỉ là bởi vì có... cháu của Hồ Chí Minh, hoặc là về nhận mấy cái thông tin đó có thể thật. Bởi vì là nếu cái vụ mà ông cháu của Hồ Chí Minh lôi ra cũng rất là thú vị, bởi vì tự nhiên nhận Hồ Chí Minh là thuộc họ Hồ, mặc dù ông là đổi thành Hồ, nhưng mà cha của ông là Nguyễn. Coi như là mình sẽ thấy có nhiều chuyện họ có nhân cơ hội này họ sẽ giải mật ra những cái chuyện mà xưa nay người Việt Nam mình biết mà không dám nói. Ví dụ như ai cũng biết là Hồ Chí Minh họ Nguyễn đi, rồi quay về thì ra là có dây mơ rễ má là có thể là ông Nguyên Thủy ở Hồ, nhưng mà cái mối tình của cái gì đó, cái chuyện mà tại sao họ này qua họ kia là có một cái gì mà không có chính đáng lắm. Và cái ông này ông Thích Chân Quang này, ông về ông nhận là cháu của Hồ Chí Minh, nhưng mà họ Hồ của Hồ Chí Minh là gần như đối với người trong nước họ chỉ biết đó là một cái bí danh nhiều hơn là một cái họ thật. Thì có thể là ông Hồ Chí Minh là Nguyên Thủy là ông họ Hồ, về thì bố ông là họ Nguyễn là vì lý do gì? Nên mình có rất nhiều câu hỏi để mà mở ra cái chuyện này và nói tới là phàm tới rất là cái nhân vật rất là cao, nhân vật được tôn thờ ở trong nước, thì để xem thử là cái vụ Thích Chân Quang họ sẽ xử tới đâu. Và cũng mình rất là hào hứng cái vụ đó, và nhân cơ hội đó là đó mình có nói là Thích Minh Tuệ là mở ra một cái con đường đó, một cái ánh sáng đó, thì cái này làm cho người Việt Nam họ sẽ có những cái câu hỏi về thân thể nhân vật của lãnh tụ tối cao Việt Nam, cái thông tin đó có thật hay không, có tin đó mà có do ông Ngụy Tạo ông tự nhận là ông là nhận thân với là gia tộc Hồ Chí Minh, hay là ông tự Ngụy Tạo, mà tại sao họ dung dưỡng tới cả mười mấy năm, 20 năm và cho lập những cái cơ sở chi bộ giống như là một cái tăng đoàn, mà giống như kiểu mà Đoàn Thanh niên Cộng sản vậy đó, mấy chục chỗ trong nước luôn, và thao túng rất là nhiều đất đai quyền lực. Và một trong những, mình nghĩ là một trong những cái bằng cấp của ông là giống như mấy ông cộng sản thôi, học dốt bây giờ là phải dùng bằng cấp để tô vẽ đó, thì ông là cũng nằm trong hệ thống để có sự họ có dám khui ra hay không.
Vâng, thưa quý vị, trước khi các vị khách mời tiếp theo, mà chúng tôi sẽ mời quý vị theo cái dựa trên cái tính chủ động của quý vị, là quý vị nào muốn phát biểu hoặc là thấy là muốn có bổ sung ý kiến thì cứ chủ động giơ tay ạ, thì chúng tôi xin chia sẻ một cái ý kiến mà chúng tôi có tham khảo trong cái quá trình nghe được trong cái quá trình bị cho chương trình này. Thì có người nói rằng là trong cái mùa hè vừa qua đấy thì người ta đã nghe tới, nhắc tới những cái tên tuổi khác nhau có liên quan tới những cái nhà tu hành. Có thể là độc lập hay là có thể là có tổ chức ở bên Việt Nam, thì trong đó có những người như là Thích Chân Quang hay là Thích Nhật Từ hay là Thích Trúc Thái Minh hay là vân vân. Rồi thì ở một khía cạnh khác thì là những vị như là ở đây như là mọi người đã nói ở đây là Thích Minh Tuệ rồi Thích Minh Đạo vân vân đó, thì đây là có thể là nhắc tới theo những cái chiều kích khác nhau. Nhưng mà nó cũng có gợi ý là đây là những cái vấn đề mà để cho xã hội cộng đồng cùng tư duy về cái chuyện là cái văn hóa, cái đạo đức ở trong xã hội Việt Nam, cái chuẩn mực của nó ra làm sao. Và ngoài ra thì không chỉ dừng ở đó, nó cũng có thể liên quan đến cả những chuyện chính trị nữa, vì ở đây là với các tổ chức thì phải nói chuyện chính trị rồi, mà tổ chức này nếu như là có chuyện liên quan đến cái uy tín của một cái tổ chức về tôn giáo, mà hoạt động tôn giáo mà được nhà nước công nhận, rồi lại nếu như mà theo các cái cáo buộc đưa ra là có thể là có những dấu hỏi đặt ra trong đấy về vấn đề là hoạt động kinh tài không rõ ràng, thuế má không rõ ràng, kể cả trong liên quan đến những cái cá nhân hay ở trong những tổ chức như thế, thì chắc là phải tính đến những cái việc điều tra. Rồi thì bây giờ nó lan rộng ra bên ngoài đến chuyện bằng giả, vấn đề khác nữa, thì đây là phải có người chịu trách nhiệm. Người ta nói rằng ở nhiều nước là đây là có những án tù hẳn hoi, án tù số hẳn hoi, chứ không phải là chỉ chuyện phạt tiền, và phải có người chịu trách nhiệm, phải có người bị cách chức chứ không phải là không. Đó thì đấy là một vài ý kiến. Thì không biết là quý vị theo dõi, quý vị vừa nghe cái ý kiến của Trần Đức xong ở cái vòng hỏi cuối cùng này, có ai muốn phát biểu tiếp theo không ạ? Chúng tôi xin mời nhà báo blogger Nguyễn Văn Hải.
Vâng, thưa quý vị, tôi thấy như thế này. Ngay sau khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam họ nắm được quyền lực ấy, là họ bắt đầu thao túng và coi như là họ thao túng tất cả những cái tôn giáo ở Việt Nam. Thì cụ thể chúng ta thấy rằng là một số sư của các chùa đều là dưới cái danh nghĩa là công an để là vào làm ở trong các cái chùa ấy cả. Như vậy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam nắm chặt rồi. Và cái thứ hai nữa là các chùa Việt Nam mà được hoạt động là cũng đều nằm ở trong cái hệ thống hết. Nhưng mà nó có một cái vấn đề như này. Một thời gian dài ấy, là các cái băng nhóm và các cái doanh nghiệp bắt đầu là tham gia xây dựng các cái chùa chiền để mà khai thác kinh tế ở trên đó. Thì nó đẻ ra những cái việc là ở đây nó có những cái băng nhóm mà nó xây dựng quyền lực. Nó xây dựng quyền lực dựa trên cái việc là xây dựng những cái chùa như thế rồi thành lập những cái tăng đoàn. Nó có những cái lực lượng riêng. Và cái điều này á, là nó khiến cho là họ có một cái lực lượng từ truyền thông này, họ làm truyền thông này, cũng như là những cái lực lượng nhưng mà họ thâu tóm những cái Phật tử đến mà tham dự với họ đó, là một cách mà họ nắm giữ những cái Phật tử đó để mà thao túng ở trên cái truyền thông. Rồi chúng ta thấy rằng là ví dụ như là trong trường hợp cụ thể như Thích Chân Quang này thôi, Thích Chân Quang này phải được một cái nhóm mà các cái quan chức chính trị đứng ở phía sau thì mới xây dựng cái nhân vật này lên, và để cho nhân vật này xây dựng những cái tăng đoàn ở khắp trên cả nước đấy, là như anh Quốc Phương hôm qua có chia sẻ đấy, là tới 55 những cái tăng đoàn ở trên cả nước hiện nay. Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà điều tra vào Thích Chân Quang này ấy, nó chỉ là cái người đầu tiên thôi. Như vừa rồi chúng ta thấy là điều tra về các cái bằng cấp, nhưng mà hiện nay ấy, bắt đầu họ điều tra đến cái nguồn gốc. Hôm qua nhà báo Hoàng Linh ấy đã đưa lên về cái việc mà điều tra nguồn gốc là tới 2-3 cái giấy khai sinh rồi. Thành ra cái việc mà nhận nên là bà con với ông Hồ Chí Minh và về cái tỉnh Nghệ An ấy để mà nhận, thì chúng ta thấy rằng không phải là đơn giản ấy, mà ông giáo sư mà Hoàng Chí Bảo ông lại ra mà ông lại khen cái nhân vật này, rồi là được nâng đỡ như thế, cũng như là mở rộng những cái hoạt động về kinh tài, cũng như là mở rộng những cái hoạt động của các cái tăng đoàn. Thì đây ấy, là một cái cách mà xây dựng những cái lực lượng sân sau của những cái quan chức cộng sản. Ví dụ như chúng ta thấy ở bên Trung Quốc, ở Mao Trạch Đông ấy, là lập ra cái lực lượng Hồng Vệ Binh. Hay là như ở Sài Gòn ấy, là chúng ta có thể thấy là thanh niên xung phong sau này nó cũng trở thành những cái dạng mà kiêu binh. Thế thì bây giờ ấy là lập những cái lực lượng mới, nhưng mà dưới một cái hình thức khác, đó là dưới cái hình thức tôn giáo. Họ có hẳn lực lượng để làm truyền thông, để mà thao túng ở trên các cái diễn đàn chính trị. Và cái thứ hai nữa là thâu nạp những cái con nhang đệ tử vào để mà hình thành những cái lực lượng ủng hộ cho họ. Rồi là làm kinh tài, ở đây là họ làm kinh tài. Là những cái quan chức chính trị không phải là đơn giản mà họ để cho những cái hoạt động này ở trong cái địa phương của họ mà tồn tại được. Nó phải có sự bảo kê ở trong đó. Nhưng mà khi mà có được những cái sự chỉ đạo từ bên trên mà điều tra quyết liệt vào những cái vụ này á, thì chúng ta có thể là thấy Thích Trân Quang có vẻ như là đứng dưới là một cái... Và việc mà làm kinh tài như thế này và xây dựng những cái tăng đoàn cũng như là thâu lạc quân nhang đệ tử ấy, là một cái hình thức mà những cái người mà ví dụ như ông Tô Lâm ông lên nắm quyền, ông như thấy là cần phải giải quyết. Cho nên là chúng ta thấy rằng là dưới cái màu sắc là con cháu của Hồ Chí Minh dẫn đến cái trường Đại học Luật là có những cái động thái như vậy. Rồi là trên cả nước nó có nhiều cái tín hiệu mà chúng ta thấy rằng là được cái sự bơm thổi của Hoàng Chí Bảo chẳng hạn, là nó đã dẫn đến là cái việc là rất nhiều người dân ấy là u mê không biết ấy là đi theo. Thì ở đây cái sự điều tra của Thích Trân Quang bây giờ mà điều tra tới cái việc mà ngụy tạo lý lịch lấy tên Hồ Chí Việt ấy, là nó đã bắt đầu là điều tra tới cái gốc của vấn đề rồi đấy. Và những cái vấn đề liên quan đến cái việc mà bằng giả thì nó đã vi phạm cái tội hình sự rồi. Và bây giờ lại thêm cái việc mà ngụy tạo lý lịch mà sử dụng đến 2-3 cái giấy khai sinh này ấy, như là nhà báo Hoàng Linh đưa lên ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó đã điều tra đến nơi đến chốn và nhân vật này có thể là sẽ phải xử lý. Nhưng mà rõ ràng là tại sao nó tồn tại trong một cái thời gian dài như vậy, làm kinh tài lớn như vậy và thành lập những cái lực lượng mà tăng đoàn lớn như vậy mà không bị xử lý. Thì chúng ta có thể thấy là các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam nhỏ xíu thôi, chỉ vài người thôi hoặc chục người thôi đã bị đàn áp rồi. Thì tại sao thì lại những cái nhà sư này có thể thành lập những cái tổ chức lớn như vậy và những cái tăng đoàn ở trên khắp cả nước như vậy mà không bị xử lý? Đó là mấy cái câu hỏi đặt ra rất rõ ràng, là nếu mà họ không được chống lưng ở phía sau thì họ không thể nào hoạt động như thế được, mà phải là những cái thế lực cao cấp mới chống lưng được như thế. Thì đấy là cái ý kiến của tôi.
Vâng, trước khi chúng tôi muốn mời tiếp có thể là các vị khách ở bên Cộng đồng Đức ấy, không biết là có ai phát biểu tiếp hay không ấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một ý kiến khác nữa mà chúng tôi cũng đọc được, nghe được ấy, và tham khảo được trong cái thời gian chuẩn bị chương trình này đó. Thì có quý vị nói rằng là thế này, có ý kiến nói rằng là thế này, trong lúc ở cái tiền vốn ở trong người dân Việt Nam không phải lúc nào cũng rất dễ dàng huy động. Đã có những giai đoạn mà nhiều ngân hàng họ và doanh nghiệp muốn huy động vốn từ trong dân không hề dễ dàng như thế nào cả. Thì cái mạng lưới mà thu hút tiền mà thông qua những cái hệ thống của các cái tổ chức hoạt động tôn giáo hoặc là có liên quan tôn giáo tín ngưỡng như này đấy, mà hoạt động công khai đấy, thì thu hút rất là thành công. Câu hỏi đặt ra là họ dùng cái tiền đó họ đưa đi đâu, tiền chui vào ai, và nếu như mà thu quá những cái mức mà một cái cơ sở nào đó mà có thể chỉ được nhận thôi, nếu có cái luật đó thì như ở các nước khác người ta đều có những hạn ngạch quota, thì vấn đề là nó phải giải trình, phải kiểm soát ra làm sao. Và vấn đề nữa là cũng cần phải, một bên thì đã có cái đốt lò chống tham nhũng ở trong các hệ thống liên quan đến chỉnh đảng, chỉnh cán bộ chính quyền, thì cũng phải kiểm soát luôn cả các cái hệ thống này nữa với các tổ chức như kiểu là xã hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận. Thì đấy là một ý kiến riêng như thế này. Vâng, thì chúng tôi thấy ông Đài giơ tay trước, là xin mời ông. Vâng, mời luật sư Nguyễn Đài từ Hà Nam của ông Đức.
Vâng, thì tiếp nối ý kiến của anh Hải thôi, thì chúng đều biết ý, Cộng sản thì họ đối lập với tôn giáo rồi, nhưng mà tại sao ấy họ lại cho Phật giáo ở Việt Nam được cách tung hoành như vậy? Thì ở đây chúng ta biết là cái những hoạt động của cái giáo hội Phật giáo ở Việt Nam ấy nó không còn mang đúng bản chất của đạo Phật nữa, mà nó bị tha hóa đến tận cùng của cái sự tha hóa rồi. Mà cái ông Thích Nhân Quang hay ông Thích Nhân Từ hay một loạt những cái Thái Trúc Thanh Minh nữa, thì đó là những cái biểu hiện của một sự tha hóa của những người mà xưng danh là những nhà tu hành. Thì tại sao mà họ có thể làm được những cái điều đó? Thì chúng tôi biết là một, thứ nhất ý, là mục đích của chính quyền, họ làm cho các cái tôn giáo này bị tha hóa đi, và những người đi theo nó cũng sẽ bị tha hóa theo. Thì đương nhiên đó, khi mà tha hóa rồi, anh không có còn lý tưởng đấu tranh chính trị nữa, anh không còn khát vọng tự do nữa, thì đương nhiên nó sẽ giúp cho cái chính quyền nó tồn tại cái lâu dài. Đấy là bản chất của như vậy. Và cái mục đích thứ hai ấy, là chính những cái sự tha hóa của các cái tôn giáo hay là những người chức sắc tôn giáo ở trong đạo Phật ấy, nó là nguồn làm kinh tài cho những quan chức từ trung ương tới địa phương. Chúng ta biết như là chùa Ba Vàng cả, thì các cái quan chức từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đến Thủ tướng Nguyễn Phúc, hầu như tất cả các quan chức chính phủ, tôi chỉ thấy vắng mặt của ông Phú Trọng thôi, đều có mặt ở trong những kỳ lễ khác nhau của chùa Ba Vàng. Thì tại sao lại như vậy? Nó phải nơi linh thiêng hay không? Tôi nghĩ không phải, nó không phải nơi linh thiêng, mà nó là nơi ấy, nó cung cấp tiền bạc tài chính cho những ông quan chức này nhiều nhất, chứ không phải là nơi linh thiêng ở đó. Đấy thì tôi thấy là đó là những cái sự dựa dẫm giữa quan chức từ trung ương tới địa phương với lại những cái vị chức sắc tôn giáo này để mà làm kinh tài. Thì tôi có sang Đài Loan năm ngoái 2 lần, tôi đi rất nhiều cái thành phố của Đài Loan. Thì ông Thích Nhân Quang này, ông không chỉ là mở rộng những cái tăng đoàn hay là những cơ sở của ông ở Việt Nam, mà hầu hết các cái thành phố ở Đài Loan ấy đều có cái nhóm Phật Quang này của ông Thích Nhân Quang. Tôi có đến thành phố Đài Trung năm ngoái ấy, thì tôi gặp một cái nhóm tín đồ khoảng trên 100 người. Thì khi nói chuyện họ hỏi anh có biết thầy Thích Nhân Quang là ai không, thì lúc đó thì tôi cũng chỉ nghe mang máng thôi chứ còn không có hiểu rõ. Thì họ bảo thầy Thích Nhân Quang là con cháu của Bác Hồ Chí Minh đấy, là một cái hệ phái Chân Quang đã được chuyển từ Việt Nam sang Đài Loan, và chúng tôi rất tự hào đây là một cái hệ phái Phật giáo của Việt Nam đấy. Tức là ông đã xây dựng những cái cơ sở như vậy. Thì sau khi mà tôi trò chuyện với họ một lúc ấy, thì họ thấy quý mến tôi, họ mời tôi buổi tối hôm đó 6 giờ tối thì đến cái chỗ họ tụ tập tu hành ấy, để mà ăn bữa cơm chay. Thì tôi đồng ý. Thì đến khoảng gần 5 giờ tôi gọi điện thoại thì họ không nghe máy nữa. Và ngày hôm sau thì có một người trong đó thì họ gọi điện thoại là xin lỗi anh, cái người gọi là phụ trách của chúng tôi ở đây ấy, là nhận ra anh và không muốn mời anh đến. Thì sau này tôi mới hỏi là ở bên các chị là có những cái người để quản lý à? Thì họ nói rằng là hoàn toàn là có, những cái người này được thầy Thích Nhân Quang đích thân lựa chọn và chỉ định là những người đây theo dõi tất cả những hoạt động của tín đồ ở tại một cái thành phố nào có đấy ở Đài Loan hay là trên phạm vi trên toàn lãnh thổ Đài Loan ấy, là có những hội đồng để mà họ kiểm soát những cái đó, họ thu những cái tiền dân hiến rồi sau đó thì họ chuyển Việt Nam cho ông Thích Nhân Quang, hay tổ chức những chuyến đi của ông Thích Nhân Quang từ Việt Nam sang Đài Loan. Đây là câu chuyện tôi nghe trực tiếp chứ không phải là nghe từ người khác. Đấy là cái cách mà họ ông Thích Nhân Quang là không chỉ làm trong nước mà ông ta còn bành trướng cả ra nước ngoài. Thì Đài Loan là nước đầu tiên tôi biết thôi, còn Nhật Bản, Hàn Quốc hay các quốc gia khác ấy, thì mình không chưa tới đó, mình không biết được là có hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ không thoát khỏi cái bàn tay của ông này khi mà ông ta kết hợp giữa quyền lực chính trị với lại cái quyền lực ở trong xã hội, kết hợp với tiền bạc để mà đồng thời ông ta lại mượn danh gọi là con cháu Hồ Chí Minh nữa. Thì đi đâu những người ta mà thiếu thông tin, thiếu hiểu biết ấy, thì họ rất là tin cậy vào đó. Nó có 3 cái sự kết hợp với nhau, từ quyền lực chính trị, quyền lực tôn giáo và cái bằng danh của con cháu Hồ Chí Minh, nó làm cái điều đó làm cho nhiều người ta dễ tin được như vậy.
Vâng, thật nhanh ông Nguyễn Văn Đàn, nếu chúng tôi nghe không nhầm mà đấy hình như là ông có nhắc tới cái cơ sở tôn giáo là chùa Ba Vàng. Vâng, có nói rằng là như là có cái chuyện cung cấp tiền cho một số những cái lãnh đạo, thì không biết ông có cái bằng chứng nào không để nói như thế.
Nếu mà gọi là bằng chứng thì rất là khó, bởi vì ngay như cơ quan công an hay cơ quan cảnh sát điều tra của Việt Nam ấy, họ muốn truy tìm những cái dòng tiền hối lộ từ quan chức ấy, cũng không thể tìm bằng chứng được, họ dựa vào lời khai thôi. Thì đối với những nhà đấu tranh như chúng ta thì chúng ta cũng nhìn vào hiện tượng để chúng ta đánh giá bản chất của nó. Thế như tôi vừa nói, chúng ta những hình ảnh về việc ông Nguyễn Tấn Dũng ấy không chỉ là một lần ông ấy đến chùa Ba Vàng, hay là ông Nguyễn Tấn Phúc ấy không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần trong cả nhiệm kỳ của ông đều tới, rồi hàng loạt các quan chức cấp cao đều tới đó cả. Thì chúng ta có thể đánh giá được đây là một sự bảo kê cho cái chùa Ba Vàng đó, và những cái thông tin về việc cúng dường ở chùa Ba Vàng do các cái nhà sư ở đó lấy từ công chúng ấy thì nó rất là lớn. Thì cái tiền đó đi đâu? Tiền đó đi đâu? Nó đi cửa nào? Đấy thì đó là một câu hỏi mà nhà broker Nguyễn Hải đã đặt rồi. Dòng tiền đó đi đâu? Nếu như được kiểm soát cái rõ ràng ấy, thì chúng ta sẽ tìm ra được là ai là người nhận những khoản tiền như vậy. Còn bây giờ chúng ta là những người bên ngoài Việt Nam ấy, chúng ta không cơ sở để chúng ta làm cái đó. Nhưng mà qua những hiện tượng bên ngoài, chúng ta có thể đánh giá bản chất bên trong.
Vâng, vẫn hỏi thêm một cái vấn đề, một ý nữa thật là nhanh, thật là lẹ. Thì cũng có ý kiến ở đây mà chúng tôi nhận được, người ta nói rằng là thế này, tức là vừa rồi là những câu chuyện là những kỷ luật nội bộ ở trong cái xã hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước thừa nhận đấy, và dường như là cái cách đó đưa ra cũng làm cho một bộ phận nào đó công chúng người ta cảm giác như là được tiêm thuốc giảm đau, người ta quên đi ngay lập tức. Nhưng mà cũng có ý kiến là đặt ra là phải xem rằng là đấy, vì nó có tổ chức, mà nếu cái tổ chức đó mà nó không phù hợp ấy, thì cũng phải giải thể. Cũng giống như câu chuyện là làm cái gì thì cũng phải giải quyết tận gốc chứ không phải là làm phần ngọn. Thì không biết ý kiến của ông thì thế nào?
Vâng, đúng rồi, tất cả những người dân mà họ muốn một cái công bằng ngoài xã hội cũng như công bằng trong một giáo hội ấy, thì khi một cái vị chức sắc tôn giáo nào đó vi phạm kỷ luật của giáo hội hay là vi phạm pháp luật của chính quyền thì cần phải xử lý đến nơi đến chốn và xử lý một cái triệt để, chứ không thể nói là chỉ xử lý qua loa như là một cái tiền sau. Bởi vì chúng ta đã biết đấy, ngày nay với rất nhiều cái sự kiện diễn ra và với cái truyền thông mạng xã hội ấy, nó lan tỏa rất là nhanh, rất là mạnh, thì một cái sự kiện như là Thích Nhân Quang ấy, nếu như mà người ta xử lý nhất thời thôi, kỷ luật qua loa thôi, thì sau đó một vài ngày hay một tuần đấy thì nó bị những sự kiện chính trị xã hội khác ở trong và ngoài nước nó lấn lướt đi, và người dân người ta sẽ không còn nhớ đến ông Thích Nhân Quang là ai nữa, và như vậy ông thoát khỏi cái sự trừng phạt đáng ra ông ấy phải chịu đấy. Đó là như vậy. Cho nên thì những cái việc xử lý trước đây đối với một số, ví dụ ông Thái Trúc Thanh Minh ở chùa Ba Vàng, hay là vừa rồi là cấm ông Thích Trân Quang là 2 năm liền không được giảng Phật pháp trong mọi thức ấy, thì nó không có đủ liều để mà ngăn chặn bản thân hai cái người này tiếp tục vi phạm các cái quy định của giáo hội cũng như là vi phạm của Việt Nam, mà nó cần phải có những biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn. Ví dụ như bây giờ đối với Thích Quang ấy, thì việc ông vi phạm luật hình sự là rõ ràng rồi. Cái điều 341 của Bộ luật hình sự Việt Nam quy định là cái tội danh làm ra và sử dụng những cái giấy tờ giả của cơ quan tổ chức. Thì ông Thích Trân Quang này, ông ấy vừa làm ra và ông lại vừa sử dụng, mà ông ta sử dụng không phải là một lần, mà ông ta sử dụng đến 3 lần trong cái việc mà đầu tiên là học trường đạo ngoại ngữ, lần thứ hai là học cử hệ cử nhân của đạo luật, lần thứ ba là ông ta sử dụng để làm luận án tiến sĩ. Như vậy với hành vi sử dụng 3 lần như vậy là phạm tội nhiều lần, và như vậy là cái phạt mà ông ta phải đối diện ấy, là tới 7 năm tù, chứ không phải là chỉ phạt một vài triệu đồng rồi cho qua, mà ở đây ấy, cần phải xử lý hình sự đối với ông này.
Vâng, nhưng mà cũng có ý kiến họ nói rằng là phải đợi đến một cái bản án có hiệu lực, đúng không? Thì mới có thể là có cái kết luận, đúng không? Đối với một cái đối tượng nào đó. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiếp theo nhà văn Võ Thị Hảo. Ở đây cũng có cái tín hiệu, như chúng ta thấy là trong công luận người ta có nêu, tức là có việc là nhà tu hành Thích Minh Đạo đấy được cho là đã công khai từ bỏ cái giáo hội của Phật giáo được nhà nước Việt Nam, Đảng sản Việt Nam thừa nhận đấy, để đi theo con đường của nhà tu hành khác là nhà sư Thích Minh Tuệ. Thì không biết là cái tín hiệu đó, không biết là bà theo dõi có cái muốn bình luận hay không?
Vâng, tôi có theo dõi cái sự kiện đó, và tôi thấy rằng nếu một nhà tu hành có lòng tự trọng, tu hành theo đúng với lại cái cả con đường chính đạo của Phật, thì họ phải thấy rất nhục nhã khi mà đứng trong hàng ngũ những vị sư như là sư Thích Chân Quang hay là Thích Trúc Thái Minh hay là một số vị sư khác, mà những cái hành vi của họ thể hiện rất rõ ràng và nhiều lần lâu dài ở công khai trong xã hội mà không bị trừng trị, không bị trừng phạt. Thực sự là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái thủ đoạn rất là khôn ngoan trong việc biến Phật giáo, những chẳng hạn như là rất nhiều người hoặc là rất nhiều tổ chức trong giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành cánh tay trái của họ để diệt trừ nốt cái sự quật khởi của con người, của những con người mà dám đứng lên chống lại số phận, dám tin vào rằng mình sống tốt thì mình sẽ được đền đáp, và trách nhiệm của con người là phải sống tốt, chứ không phải đem những cái đồng tiền đến để hối lộ những người mà chức sắc ở trong tôn giáo, trong Phật giáo, để mà mua lấy niết bàn, mua lấy sự giải thoát, mua lấy sự gọi là quy y. Thì rất nhiều các vị tu hành, các vị chức sắc tu hành hiện nay ở trong nước cũng như ở ngoài nước đã lợi dụng cái việc gọi là nếu tín đồ không quy y thì anh ta sẽ không có cái visa, không có cái quota để anh ta tiến vào sự giải thoát, thực vãng sanh và tiến vào niết bàn. Tất cả những cái đó đều là sự lừa đảo. Mà một người tự trọng như Thích Minh Tuệ hay là một người như là Thích Minh Đạo thì họ phải thấy xấu hổ khi mà đứng cùng hàng với cái đội ngũ ô trọc ấy, không thể tiếp tục lừa mị dân chúng, không thể tiếp tục dùng cái uy tín của mình, vị thế của mình để mà chiếm đoạt những cái đồng tiền cuối cùng của những người nghèo, hoặc là nhận những cái đồng tiền hối lộ mua linh hồn của những quỷ dữ ở trần gian. Cho nên họ đứng ra như vậy, tôi nghĩ đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Họ sẽ là một trong những người tiên phong dù ít ỏi để làm trong sạch đạo Phật.
Rồi, có vẻ như nhà báo Trần Công Đức ban nãy có giơ tay đúng không ạ?
Không, anh nói.
Thế thì không biết là nếu như không có vị nào nữa muốn phát biểu thêm, bổ sung gì thêm nữa, thì sau khi kiếm vừa rồi của nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo đấy, thì chúng ta xin khép lại chương trình ở đây. Vì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của đài VOA từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo, nhà báo blogger Nguyễn Văn Hải, nhà báo Trần Đông Đức đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của quý vị. Đây không phải là quan điểm của VOA và cũng không nhất thiết là phản ánh quan điểm của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian và quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn mọi người.
Xin chào anh Quốc Phương, xin cảm ơn quý khán giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.